Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng, hay còn gọi là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tiện Giảng. Hôm nay là bài thứ 55 và chúng ta đang ở phẩm thứ hai Đức Tung Phổ Hiền, ở buổi 11 và đang ở trong tám tướng thành đạo. Tám tướng thành đạo tức là từ một vị Bồ Tát hoặc một vị Phật muốn thị hiện thành Phật tại nhân gian thì thường thể hiện có tám tướng, thì gọi là tám tướng thành đạo. Ví dụ đầu tiên là phải từ trời đạo súc, phải xuống giáng vào cung vua, sau đó lớn lên, rồi sau đó xuất gia, sau đó thành đạo, rồi đó chuyển pháp luân, tức là giảng pháp cho chúng sanh, vân vân, rồi cuối cùng nhập niết bàn. Thì đó gọi là tám tướng thành đạo. Thì hôm bữa chúng ta đang học ở tướng thứ nhất gọi là xả đạo súc, là xả trời đạo súc, gọi là từ trời đạo súc thì trở xuống nhân gian rồi xả trời đạo súc. Thì chúng ta học bộ khoa chú này nội dung thì hơi rộng, nhưng mà chúng ta cố gắng làm sao để quý vị đồng tu không có mất phương hướng. Tức là mình học thì học, nhưng mà mình phương hướng của mình là gì? Phương hướng của chúng ta đó là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đời này chúng ta chỉ một mục tiêu, đó là vãng sanh Tây Phương. Một mục đích đó là thân cận Đức Phật A Di Đà. Chỉ có một phương hướng, một mục tiêu, và phương hướng một mục tiêu đó được cụ thể bằng cách là phải tu hành. Tu hành thì niệm Phật một câu Phật hiệu niệm tới cùng, là đó là phương châm tốt nhất. Tuy nhiên vào thời đại hiện nay, nếu chúng ta chỉ có niệm Phật mà không hiểu lý, không hiểu giáo nghĩa, không biết cách tu thì việc niệm Phật không có được lợi ích. Thậm chí nếu như niệm Phật không có đắc lực và cuối cùng mình không vãng sanh chẳng hạn. Cho nên phải học giáo lý, học giáo nghĩa để mình hiểu đâu là cách tu, cách nào, hành trì thế nào. Bởi vì thời mạt pháp hoàn cảnh phức tạp hơn rất nhiều, và đồng thời thời mạt pháp căn cơ của chúng sanh, trong đó có loài người chúng ta, là kém hơn các thời trước. Cho nên không thật thà, không nghe lời, không thật làm, phải học nhiều hơn. Thì Hòa Thượng Tịnh Không nói nếu như mỗi ngày có thể nghe pháp 8 giờ và 8 giờ niệm Phật là tốt nhất. Đó, thì làm được như vậy 3 đến 5 năm thành tựu. Còn nếu dở nữa 10 năm sẽ thành tựu. À, nên nên là nếu như có thời gian như vậy, nhưng mà đa số đồng tu đều quá bận. Ví dụ như mình tu mà gặp một vấn đề gì mình cũng không biết, đúng không ạ? Nhiều khi tìm không có phương pháp. Như có một bà già, là bà Phật tử, vào thời cuối thời triều nhà Thanh bên Trung Hoa, tức là trên Trung Quốc, thì bà có tới tìm đến Hòa Thượng Đạo Nguyên để hỏi vấn đề. Con niệm Phật đã lâu nhưng chưa thấy có tiến bộ gì, không biết tại sao. Thì Hòa Thượng mới bảo rằng là niệm Phật không khó, mà khó ở giữ cho được bền lâu. Chắc có lẽ bà niệm Phật được không được đều và bền nên mới như thế. Tức là bà niệm Phật á, bà già này bà cũng biết là niệm Phật vãng sanh tịnh độ, nhưng mà nó niệm thời gian xong nó thấy không tiến bộ, biết tại sao, cho nên đến hỏi Hòa Thượng Đạo Nguyên. Hòa Thượng Đạo Nguyên nói là niệm Phật thì không khó, nhưng mà khó giữ cho bền lâu. Chắc bà niệm là không được đều, đều tức là không có được liên tục và không có gì, không bền lâu. Thì bà cũng rất là thật thà, Đó. Thời nay mà chúng ta như vậy là chúng ta nói không, con cũng tu cũng bền lắm, con cũng lâu lắm, đúng không? Con cũng niệm điều lắm, nhưng không, bà này cũng thật thà, bà nói là quả đúng như vậy, con vì mắc gia duyên ràng buộc nên niệm Phật thường hay gián đoạn, không được bền. Đó, đó là bà cũng thật thà lắm, nói ra nguyên nhân là tại sao mình như thế. Đó. Thì rồi bà hứa là từ đây con xin gác hết mọi duyên, nguyện giữ đúng lời thầy dạy. Đó, thế là tiếp tục bà về bà tu. Cách ít lâu sau bà là lên đến hỏi nữa, hỏi Hòa Thượng Đạo Nguyên nữa. Là từ khi nghe lời chỉ giáo đến nay con dẹp hết mọi việc ngoài, mỗi ngày niệm Phật đều đều, sao vẫn chưa thấy có hiệu lực. Đó, lại nghi nữa rồi đúng không quý vị? Tại sao tu không thấy cái gì hết? Thì Hòa Thượng Đạo Nguyên trả lời rằng niệm Phật không khó, khó ở bền lâu. Niệm bền lâu không khó mà khó ở nơi nhất tâm. À, tức là đây bây giờ thì Hòa Thượng Đạo Nguyên vẫn nhắc lại câu nói cũ và niệm Phật không khó, khó ở bền lâu. Bây giờ bà bền lâu được rồi, nhưng mà tại vì Hòa Thượng nói là bền lâu không khó, nhưng mà khó ở nhất tâm thì bà chưa nhất tâm. Bên ngoài tuy bà gác hết mọi duyên, nhưng trong tâm bà còn lo đến việc nhà cửa, ruộng vườn, liên tưởng đến con cháu quyến thuộc, ý lo lắng chưa dứt, gốc tình ái vẫn còn, làm sao được nhất tâm thấy Phật. Đó, tức là Thượng Đạo Nguyên cũng rất là giỏi đúng không quý vị? Ngài biết được mới đầu thì khuyên người ta tu cho liên tục đó, lâu bền là được, nhưng mà tu được rồi thì biết gốc là gì. Chúng ta đều nghe câu rõ câu nè, tuy bên ngoài bà gác hết mọi duyên, nhưng trong tâm còn lo đến việc nhà ruộng vườn, liên tưởng đến con cháu quyến thuộc, ý lo lắng chưa dứt, gốc ái tình ái vẫn còn, làm sao được nhất tâm thấy Phật. À, toàn là cái bệnh của người thời nay đúng không quý vị? Thì lo lắng đủ việc, tuy bên ngoài không lo nhưng mà trong tâm lo đó. Rồi còn gì, gốc tình ái vẫn còn, làm sao nhất tâm thấy Phật được. Bà nghe nói thì cũng thật thà lắm, chứ không như chúng ta hôm nay bây giờ là chối liền. Còn bà già này cũng thật thà nói, thật quả có như vậy, con duyên ngoài tuy bỏ nhưng tâm tưởng vẫn còn vấn vương, từ nay xin trăm việc không quản đến để nhất tâm niệm Phật. Đó, tức là bà cũng hứa được và càng tánh tốt quý vị ha, vừa nghe cái là sửa được liền. Cho nên là sau đó bà về và lãnh giáo về thì con cháu hoặc người ngoài có bày tỏ hỏi han điều gì thì bà đều bảo tôi muốn yên tâm, trăm việc xin không quản đến. À, ba việc không quản đến, tức là trăm việc cũng không quản nữa, không quản gì nữa hết. Giống như tam bất quản này là bách bất quản, 100 việc không quản đến. Do duyên cớ này mọi người đều gọi bà lão là bá bất quản. À, bá bất quản là 100 việc trong quản. Vài năm sau bà đến chùa Hiếu Từ lại ngài Đạo Nguyên mà nói nhờ ơn chỉ dạy, nay con niệm được nhất tâm và đã thấy Phật, xin đến lễ tạ giả từ hòa thượng vì con sắp sẽ vãng sanh. Quý vị thấy không, thành công rồi, thật thà nghe lời, thật thà, có người giỏi nữa, có thầy giỏi nữa, biết bệnh cho thuốc, biết bệnh cho thuốc nên cho một thứ thuốc là hiệu quả liền, bà liền được hiệu quả mấy năm sau vãng sanh, tới biết trước ngày giờ tới tạ từ hòa thượng thầy của mình. À, cảm ơn và lễ tạ xong về vãng sanh. Cho nên người niệm Phật đó muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, muốn tu hành đắc lực, không cái gì khác, thứ nhất là mình phải thật thà nghe lời, và thứ hai là gì, thật sự hành trì đúng. Không biết mình cũng không không có hành trì đúng, cho nên học giáo pháp để mình biết, không học thì mình làm sao biết được đúng không ạ? Cho nên nhiều đồng tu là hành trì muốn có đắc lực thì hãy nghe câu chuyện vừa rồi ha. Thì câu chuyện vừa rồi đó thì quý vị cũng làm theo như vậy sẽ hiệu quả. Còn hôm nay chúng ta vào bài, chúng ta đang ở trời xã trời đấu súc, đó là tướng thứ nhất đúng không ạ? Rồi, thì Trang xin đọc. Xã đấu súc đệ nhất tướng, tùng đấu súc thiên giáng sanh giả. Xả Đao Súc tức là tướng thứ nhất từ trời Đao Súc giáng sanh. Mình chữ giả này là giải thích thôi, hoặc là giả là dấu chấm, kết thúc. Vậy cũng được, người ta dịch vậy cũng được, nhưng mà thật ra không cần vậy. Đao Súc hoặc Đao Thục, tới đây là trời Đao Súc á, Đao Súc hoặc Đao Thục. Đỗ Sử Ba, Đỗ Sử Đa, bổn thị nhất danh, tức là vốn là một tên thôi, tức là ba trời Đao Súc á, có khi gọi là trời Đao Thục hoặc là gọi là Đỗ Sử Đa, điều vốn là một tên thôi. Dịch âm hữu dị mà do dịch âm mà có khác thôi, mà nó do dịch âm khác nhau cho nên là dịch âm khác nhau cho nên có tên khác nhau, thì đôi khi nói Đao Súc qua kia nói Đao Thục mà nó cũng gần nhau đó, giống như mình nói Napoleon có người nói Napoleon gì đó đúng không? Nói qua qua lại đó, nó khác nhau chút xíu. Cái đó cách cách đọc phiên dịch. Kỳ nghĩa vi diệu túc, tri túc, hỷ túc đẳng. Chữ kỳ là đại từ thay thế cho cái chữ đau súc. Như vậy nghĩa của từ đau súc là diệu túc, là tri túc, là hỷ túc đẳng, tức là vân vân. Tức là trời đau súc á có ba nghĩa mà ở đây nói thứ nhất, nghĩa thứ nhất là diệu túc. Diệu túc có nghĩa là gì? Diệu là ví diệu, túc là đầy đủ, tức là đầy đủ sự ví diệu. Quý vị mà lên trời Đao Súc á, chắc chắn là quý vị sẽ thấy rất vi diệu. Trời Đao Súc đẹp về cả hình sắc, đẹp về cả không gian, đẹp về cả con người và đầy đủ các loại vui. Cho nên ngay cả một người phát tâm tu hành như ngài Sư Tử Giác lên đó còn bị mê, đi chơi theo các tiên nữ trên đó, huống hồ chi người thường. Tức đó đó là diệu túc, đầy đủ sự vi diệu, có nói chung là cõi người không thể nào bằng. Ở trong kinh Phật có nói 1.000 loại nhạc hay nhất tại nhân gian cũng chẳng bằng một loại nhạc thường tại cung tại trời Tứ Thiên Vương. 1.000 loại nhạc trời hay tại trời Tứ Thiên Vương cũng không bằng một loại nhạc bình thường tại trời Đao Lợi. Cứ thế mà chúng ta tính lên tới trời thứ tư, trời Đao Súc thì càng đầy đủ, càng tuyệt vời, cho nên mới gọi là diệu túc. Trời Đao Súc còn có một điều đặc biệt hơn cả trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, đó là gì? Không có chiến tranh. Trừ từ trần trời thứ ba gọi là trời trời tu diễm ma hay tụ diễm ma, là đã là ly chánh thiên, là trời đã không có chiến tranh rồi. Còn trời Đao Lợi trở xuống là bị Atula kéo quân lên đánh, cho nên là không có được chữ diệu. Cho nên là diệu túc là trời này rất tốt đó, mà Bồ Tát ở tại trời Đao Súc. Ý nghĩa thứ hai là tri túc. Tri túc tức là biết đủ, ở đây nói là biết đủ có nghĩa là cái lòng tham bớt nè, biết bớt lòng tham là nhẹ nhạt, tao nhạt bớt lòng tham. Và đây nói rõ hơn, Đao Súc có nghĩa là Bồ Tát đến đó hay người đến đó thì cũng bớt tham, không biết tham như nhân gian nữa, nhẹ nhẹ đó gọi là bớt. Rồi thứ ba nữa là hỷ túc, hỷ là hoan hỷ, túc là đầy đủ, tức là niềm vui đầy đủ, rồi đẳng là vân vân, nó rất nhiều. Cho nên trời Đao Súc có những ý nghĩa như thế. Ở đây chúng ta không phải mục tiêu cầu vào trời Đao Súc, cho nên chúng ta cũng không cần phải tìm hiểu quá sâu. Chứ nếu muốn tìm hiểu quá sâu thì tìm trong một bộ luận của Duy Thức, tức là chúng ta hãy tìm bên bên gì, bên giáo nghĩa Duy Thức Tông, Tông Duy Thức, thì chúng ta đều có tả rất rõ ràng. Hoặc là chịu khó không tìm giáo nghĩa Duy Thức Tông thì tìm trong Đại Thần Kinh cũng có. Các tông phái khác nhau ở chỗ là giúp cho người học dễ dàng hơn. Ví dụ như tông Tịnh Độ thì chúng ta, Tịnh Độ Tông chúng ta đó, thì thường lấy những bộ kinh nào liên quan tịnh độ? Đúng mà, tông duy thức là lấy từ những bộ kinh, những bộ luận nào mà chuyên nói về pháp tướng, các cảnh giới cho đến các cảnh giới bên ngoài, cảnh giới trong tâm, vân vân. À, rồi các cái nguyên lý nhân quả thế nào đó, tánh tướng, nói chung là lý sự nhân quả tánh tướng đầy đủ, thì để nói về vấn đề chủ yếu về tâm thức, cảnh. Cho nên mình tìm qua đó thì nó đầy đủ, nó dễ hơn là lục trong Đại Đàn Kinh. Thế thật ra trong Đại Đàn Kinh cũng có thôi. À, cho nên ai muốn hiểu rõ hơn thì mời xem trong pháp tướng di thức, trong bộ môn đó. Còn chúng ta cũng không cần thiết, trời đạo súc dù có tốt đẹp cỡ nào cũng chưa khỏi ra khỏi sanh tử luân hồi. Chỉ có nội viện trời đạo súc thì mới tốt thôi, nhưng mà nội viện không dễ vào. Nội viện là tịnh độ của Bồ Tát Di Lặc. Thì đó là ý nghĩa sơ sơ chúng ta giới thiệu về diệu túc, tri túc và hỷ túc. Thì Trang xin giới thiệu sơ thôi. Rồi. Nái dục giới trung đệ tứ thiên, tức là chữ nãy là cái tầng trời, là trời thứ tư của trong dục giới, là trời thứ tư. Thì chúng ta biết điều này rất là rõ đúng không ạ? Từ tầng trời thứ nhất gọi là trời tứ thiên vương. Tại vì sao gọi là tứ thiên vương? Vì có bốn ông vua cai quản ở bốn vùng nên là tứ thiên vương. Rồi đến lên tầng trời thứ hai gọi là trời đao lợi, còn gọi là trời tam thập tam, vì có 33 nước trời, 33 cõi nước. Trong đó cái vua lớn nhất gọi là Nhân Đà La Gia. Nhân Đà La Gia tức là Đế Thích Thiền, gọi là trời vua trời Đế Thích, Đế Thích chủ. Đó, rồi trời thứ ba gọi là trời Tu Diễm Ma. Trời thứ tư gọi là trời Đau Súc, hay Đau Súc Đà, hay Đau Thục, hay là chúng ta vừa rồi có một kể một loạt Đổ Sử Đà. Trời thứ năm đó là trời Hóa Lạc. Trời Hóa Lạc là cái sự biến hóa vui vẻ, tức là quý vị muốn có gì quý vị biến ra cái đó, thần thông diệu dụng. Giống như ở nhân gian chúng ta có một cái bảo vật có công nghệ khoa học cao cấp, có thể chuyển vật chất thành năng lượng, chuyển năng lượng thành vật chất. Cho nên trời thứ năm rất là vui, muốn cái gì được đấy. Tại vì họ như thế nên gần như cái tham của họ rất nhẹ. Đây. Bởi vì sao? Cái gì cũng được. Trời đâu xúc là thấy đã rồi, lên trời đó. Nên trời đó gọi là Hóa Lạc, là cái sự biến hóa một cách vui vẻ. Trời thứ sáu trong dục giới đó là trời Tha Hóa Tự Tại. Tha hóa có nghĩa là tha là người khác, hóa hóa là biến hóa, người khác biến hóa cho mình một cách tự tại, tức là mình muốn gì trời thứ năm biến hóa đem lên cúng cho mình luôn, dâng lên. Cho nên đó là sáu tầng trời, đó gọi là sáu tầng trời dục giới. Dục giới là tại vì vẫn còn dục đối với tài sắc danh thực thì, tức là tài là tiền tài đó, sắc là gì, tài tiền tài tài sản á, sắc là sắc dục nam nữ, danh là tiếng tăm, thực là ăn, thì là ngủ. Thì càng lên cao càng nhẹ, ở trên dưới thì người ta nặng, chìm đắm. Nhưng chúng ta cũng ở trong dục giới chúng ta khá nặng, nhưng lên các tầng trời thì nhẹ hơn rất nhiều. Lên trời tới trời thứ sáu tha hóa tự tại là họ gần đến sơ thiền rồi. Sơ thiền thì hoàn toàn phục được dục, là họ không còn dục nữa, tức là tài sắc danh thực thì hết, tạm hết, cho nên mới sanh về cõi trời sơ thiền. Cho nên học sơ sơ vậy thôi, pháp tướng một chút xíu rồi chúng ta thấy chúng ta tu bây giờ chúng ta đang ở đâu mình tự biết đúng không. Dục vọng còn quá nhiều đúng không, sắc dục, tài dục, là ham tài sản, rồi gì danh dục, tham danh, rồi gì nữa, thực dục là ham ăn, và thì dục là ham ngủ. Năm điều này cũng có cả, cho nên chúng ta đang ở cõi người đó. Và nếu như nặng hơn nữa chúng ta rớt xuống nữa đó. Cho nên người tu hành biết rõ cảnh giới của mình, học biết mình đang ở đâu, cho nên tự nhiên cái tâm cống cao ngạo mạn tao nhạt đi hết. Mình tu có gì đâu ngon đâu, đầy đủ các phiền não vậy mà cũng cũng nói tu tu rất ngon, không coi ai là gì cả đó. Cho nên là gì, quý vị thấy Chỉ cần mình học một pháp thôi đó, rồi quý vị học tới trời đâu xuất thôi, mình liên hệ tới mình mà mình có cái pháp hành. Cho nên á, nếu ai đó mà siêng học, mà thật học, thật tu, không cần nhiều, chỉ cần ít, đụng tới đâu, dù một danh từ thuật ngữ, dù là một pháp nào đó trong kinh, một lời pháp, một câu pháp, một pháp tướng, một danh từ, một thuật ngữ, đều giúp mình ngộ được mình tu như thế nào, mình đang ở đâu, đều giúp mình niệm niệm hướng về giải thoát giác ngộ. Còn nếu như mà mình học những điều đó trở thành tri thức mà chứ mình nhớ nhưng mà không có xài thì cái đó là tri thức nha. Nên quý vị thấy người tu hành cảnh giới người ta khác nhau giữa người tu với người không tu, học giả với lại là hành giả. Hành giả là học một cái pháp nào đó, một danh từ, ví dụ như vừa rồi chúng ta học đâu xúc thôi à, mà chúng ta đã hiểu ra, chúng ta ngộ ra được nhiều điều như thế, gọi là ngộ một chút á, thì đó là có tu hành. Còn học giả là sao, lên cũng nói như thiệt vậy đó, nói à kể ra tri túc là gì vân vân, nhưng mà họ không có áp dụng được, họ không liên hệ đến cái sự tu. Nói chung nói Phật pháp trở thành chỉ còn nói trên miệng chứ không có trong liên hệ tu. Mình liên hệ ha, quý vị thấy cũng là giúp mình vô ngã tướng đấy chứ, cũng giúp cho vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng đấy chứ, cũng giúp cho gì, mình thấy được vô thường. Ủa chứ quý vị nói vô thọ giả tướng là không có tướng thì thời gian nằm ở chỗ nào, thì chắc xin nói luôn đó là nếu như học trời đạo súc, chúng ta thấy là trời đạo súc một ngày một đêm bằng nhiêu, 400 năm tại nhân gian, một ngày một đêm tại trời đạo súc, tuổi thọ đó 4.000 tuổi, trời đau lợi thì có 200 năm của nhân gian, 100 năm nhân gian và 2.000 tuổi, không phải 2.000 tuổi mà 1.000 tuổi. Như vậy chúng ta cũng thấy được vô thọ giả tướng đấy thôi, tức là thời gian khác nhau. Thế thì có thể thấy một pháp nào đó, Phật pháp đều khơi gợi, khơi mở cho người ta rất nhiều về cái cảnh giới quan, gọi là pháp giới quan, hay chúng ta nói gọi là pháp giới quán. Nếu thường xuyên sống trong đó, gọi là sống trong pháp giới quán, thì quý vị được danh hiệu gọi là quán hạnh tức Phật trong tông thiên thai. Cho nên người tu hành học Phật pháp lâu năm, sau khi họ thâm nhập, họ từ một pháp, từ một chút nào đó, đều là luôn luôn giúp họ hướng tâm về vô thượng Bồ Đề. Quý vị có thấy không ạ? Thì chăng nói vậy quý vị có hiểu không ạ? Hay là nghe vậy không hiểu gì hết? Tức là mình học một cái pháp nào đó, mình luôn luôn khai mở cho mình rất nhiều điều, chứ không phải như xưa mình cái đọc như vậy rồi mình thấy như vậy thôi. Còn bây giờ không phải, đọc một cái pháp là trời đau xúc thôi mà mình đã hiểu về cả về tông thiên thai, cả về di thức, cả vân vân, và nó thấy cho mình là gì, cái sự tu trong đó hay lắm quý vị đó. Cho nên một bộ Đại Tạng Kinh lúc đó không, từ từ không, quý vị dở ra giảng ngàn năm không hết, còn học giả cho họ lên họ giảng mười mấy bữa, 20 bữa, 30 bữa, 100 bữa là họ hết giảng nổi rồi. Cho nên không đơn giản đâu quý vị, người giảng được mà giảng được như Hòa Thượng Tịnh Không, giảng cả đời mà mình nghe lúc nào cũng thấy hấp dẫn, đó là gì? Người tu hành thật sự. Không biết cảnh giới của Ngài cao đến mức độ nào, nhưng ít nhất mình nghe chứng tỏ là Ngài, cảnh giới Ngài cũng rất tuyệt vời. Không tuyệt vời không giảng ra được, không nói ra được. Quý vị thử đi, cho nên có nhiều đồng tu nói kêu con muốn giảng lắm, thì Ngài nói cho lên giảng. Giảng đi, lên giảng chừng mấy chục bài không giảng nổi nữa đâu. Nếu chỉ là học giả nghe qua không hành, chỉ là đem tri thức đọc, người ta cũng không muốn nghe nữa đâu, mà mình cũng không muốn giảng nữa. Vì sao? Đọc hết nổi rồi, có bao nhiêu đó là đâu có liên hệ được gì, đâu có liên quan hệ qua lại. Còn người ta có một chút hành trì, người ta có một chút khai ngộ, người ta có một chút gì đó thâm nhập, thì người ta mới nói ra được những lời ấy, từ tông này thông qua tông kia, từ cái này qua cái kia. Đó. Và từ các pháp nó liên hệ với nhau cho nên một pháp tức là tất cả pháp, tất cả pháp chính là một pháp. Đó là nói theo tư tưởng của kinh Hoa Nghiêm. Và nếu như chúng ta nói trong kinh theo tư tưởng của kinh Di Ma Cật đó, thì chúng ta nói gọi là gì? Kinh Di Ma Cật nói là nhất thiết pháp, giai thị Phật pháp, tất cả pháp đều là Phật pháp. Trời đâu xuất vốn là không phải Phật pháp, nếu như quý vị không nhìn ra, nhưng mà nhìn ra thì trời đạo xuất mỗi danh từ ba từ đó thôi cũng đủ để mình hiểu được rồi, bắt đầu mình ngộ. Còn đối với người tu tịnh độ thì chúng ta ngay lập tức trời đạo xuất chúng ta nghĩ không thù thắng bằng Tây phương cực lạc, cho nên con chỉ nguyện về Tây phương cực lạc, con xin nguyện bái lại ngài Di Lặc Bồ Tát, con về Tây phương cực lạc rồi con xuống phụ giúp ngài một tay. Quý vị có nguyện như vậy không ạ? Ngài Di Lặc đang ở trời nội viện trời đạo xuất. Ngày xưa Thiện Giang cũng thấy học 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, lúc đó Thiện Giang nghe của hòa thượng giảng. Thì Thiện Giang cũng đi lên chùa, thấy có tượng Bồ Tát Di Lặc. Thiện Giang cũng tới đảnh lễ và nguyện rằng: "Nguyện hy vọng con đời này sẽ thành tựu, con sẽ vãng sanh Tây Phương Lạc. Để Long Hoa Tam Hội con nguyện sẽ xuống cùng phụ cho ngài một tay." Nhưng mà con phải về Tây Phương Cực Lạc con mới làm được, chứ con không nguyện lên trời nội viện trời đạo xuất rồi xuống cùng cùng với ngài. Cho nên trong tương lai khi Đức Di Lặc ra đời đó, từ nội viện trời đạo xuất ngài giáng xuống cung rồi ngài cũng thể hiện tám tướng hành đạo, ngài sẽ mở ba hội Long Hoa. Nếu chúng ta ai đó đều có phát tâm Bồ Đề vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, quý vị cũng xuống giúp một tay cho Bồ Tát Di Lặc, tức là Phật Di Lặc. Lúc đó quý vị có thể thể hiện thành những người đệ tử tại gia, xuất gia gì cũng được. Đó, đó là điều đó hoàn toàn có thể được nếu chúng ta về Tây Phương Cực Lạc được. Còn nếu không thì sao? Không thì chìm đắm trong sanh tử luân hồi. Thì sao? Lúc đó không biết có cơ hội gặp được Phật pháp hay không. Nhiều khi Đức Phật Di Lặc ra đời mình chui vô địa ngục mất tiêu rồi, đúng không ạ? Không có cơ hội nữa. Cho nên chỉ cần học một pháp là chúng ta mở ra. Nếu mà cho nên Thiện Căn nói, thật ra mình nói nếu mình giảng hoài không hết. Nhưng thời gian có hạn chế, chúng ta cố gắng giảng lần này với cái thời lượng tương đối 200 buổi, mục tiêu là 200 buổi, bây giờ đã đi hết 1/4 rồi. Nếu quá thì 250 buổi thôi, chứ nhiều quá thì không tốt cho quý vị nghe. Rồi lần sau chúng ta sẽ trở lại, chúng ta sẽ giảng rộng ra nữa. Rộng ra nữa vì thật ra nói tài liệu không thiếu, và cái phần mỗi năm công phu mình có tiến bộ thì chắc chắn mình giảng nó sẽ rộng hơn, sâu hơn rất nhiều, và thường giảng không biết mệt. Bộ Kinh Hoa Nghiêm ngài giảng 20.000 giờ cơ mà. Ngài mà nói 20.000 giờ mà ngài giảng mới có 1/4, 1/5 là bốn hơn 4.000 giờ. Thật sự là ý vị sâu xa tuyệt vời, thật sự là thâm nhập. Mà nghe được như vậy nó đã lắm quý vị, thật sự mà nghe vậy thích lắm. Như vậy đây là trời thứ tư trong dục giới. Nội viện hiện vi Di Lặc đại sĩ chi tịnh độ. Nội viện của trời đã xuất á, hiện tại, chứ hiện này là hiện tại, là tịnh độ của đại sĩ Di Lặc. Đại sĩ tức là Bồ Tát, Đại Bồ Tát. Như vậy nội viện của trời đạo xuất bây giờ là ngài Di Lặc đang ở, và nơi đó gọi là tịnh độ. Tịnh độ tại vì sao? Tịnh độ là tại vì không có những cái ô nhiễm, ai vào đó cũng gọi là bất thoái chuyển được trong đời này. Cho nên ngài Hòa thượng Hư Vân là người gần nhất trong những người mà cầu sanh nội viện trời đạo xuất, thì Hòa thượng Hư Vân là gần người gần nhất mà được biết là có chắc chắn là sẽ sanh, đã sanh vào trời nội viện trời đạo xuất. Thì nơi đó Bồ Tát Di Lặc ngài cũng đang giảng kinh thuyết pháp độ sanh nơi đó, và ngài đang gieo thêm nhân duyên. Và những người vào nội viện trời đạo xuất, quý vị biết là đợi khi ngài Di Lặc hạ sanh thành Phật thì những người ấy cũng theo ngài Di Lặc xuống trần, xuống nhân gian để mà phụ tay. Thì tất nhiên nếu mình như vậy phải là địa vị phải bất thoái chuyển, còn không bất thoái chuyển thì xuống thì chắc mê mất, đúng không ạ? Cho nên là thiên nhân tin rằng là lên đó với công phu người ta vào được trời nổi biên trời xuất là công phu đã khá lắm rồi. Tại vì ngài Di Lặc không có nguyện tiếp dẫn giống như Đức Phật A Di Đà, mà mình đi bằng tự lực, mà tự lực có thể vào được. Thì sau thời gian huân tập với cái tuổi thọ lâu dài trên đó nữa, thì chẳng lẽ công phu được nâng lên thêm một tầm xa xôi nữa, chẳng lẽ không tự tại xuống nhân gian được, đúng không? Cho nên thiền chăng nghĩ là những người đều như vậy cả. Còn nếu không được thì không được thì sao? Không được thì đi vòng vòng nha, đi vòng vòng thêm một tầng nữa. Rồi chúng ta tiếp tục. Ngoại viện hiện vi thiên chúng dục lạc chi xứ. Ở ngoại viện á, tức là bên ngoài á, cái nội viện đó là cái nơi Bồ Tát Di Lặc. Đó, còn ngoại viện thì sao? Là hiện tắc vi, tắc là thì là cái chỗ chỉ xứ này nè, chỗ chỗ cái gì? Dục lạc, tức là hưởng dục, hưởng niềm vui của dục á, của thiên chúng, của người cái chúng chư thiên. Thì ở đây thì chúng ta có thể thấy rõ ràng ở trên đó có rất nhiều, như quý vị thấy trong trời Đạo Súc này thì có Thái Thượng Lão Quân. Đó, Thái Thượng Lão Quân và ví dụ như quý vị coi trong đạo gia thì có trên đó có Thái Thượng Luyện Kim Đan rồi đó, cho nên là trường sinh bất tử, mà coi trong phim Ti Du Ký á, mà Thái Thượng Lão Quân thật ra là phải sắp xếp ở nội viện ở trên ngoại viện trời Đạo Súc. Đây là chúng ta sơ qua hiểu về trời Đạo Súc. Như vậy xả Đạo Súc là tướng thứ nhất từ trời Đạo Súc giáng sanh. Đau súc hoặc đau thục, đổ sử ba đa là vốn là một tên do dịch âm có khác nhau. Nghĩa của từ đó là diệu túc, tri túc, thiện hỷ. Thiện túc chứ không phải thiện hỷ à, thiện đang đánh nhầm. Thiện túc chứ không phải thiện hỷ, là đánh đang nó hỷ lạc. Hỷ túc chứ không phải là thiện túc, thì đang đánh nhầm đó. Hỷ túc. Vân vân. Và trời thứ tư trong dục giới nội viện hiện tại là tịnh độ của đại sĩ Di Lặc. Ngoại viện là thì là chỗ của hướng dục lạc của chúng trời. Tức là người trời thì họ vui chơi trên đó, còn ở trong đó là tu hành. Phổ Diệu Kinh thiết pháp môn phẩm vân là phẩm thiết pháp môn trong kinh Phổ Diệu, nói đây là trích trong kinh Phổ Diệu. Kỳ đau thục thiên, tức là cái trời đau thục thiên đó, đau thục hay đau súc cũng vậy nha quý vị, trên này có nói rồi. Hữu đại thiên cung, có cái thiên cung lớn, thiên cung lớn. Thiên cung tức là giống như cái cung điện nha, vậy đó. Giống như chúng ta có cái thủ đô đó. Thì trên đó cũng vậy. Danh viết cao tràng, gọi gọi đó là cao tràng. Cao tràng đấy là cái tràng đó là tràng trong chữ tràng phan, tức là nơi đó nó có rất nhiều giống như cái phan lộng đó, rất là đẹp. Quảng trường nhị thiên ngũ bá lục thập lý, độ rộng và độ dài là 2.560 dặm. Dặm đây đơn vị này là dặm của thời xưa Trung Quốc, nó phải dặm bây giờ. Hồi từ giờ chúng ta có nói dặm hồi xưa, nó nói chữ lý này, hồi xưa dặm có bằng cái 500 mét à. Còn nếu mà dặm theo bây giờ thì nhiều hơn. Đây chắc là dặm theo thời xưa 500 mét đi. Bồ Tát thường tọa, Bồ Tát thường tọa này là lên tòa, tòa này ngồi ấy, nhưng mà thật ra là thường lên tòa, thăng tòa. Vi vị chư thiên nhân phu diễn kinh điển, vì những người người trời mà phu diễn, chữ phu có nghĩa là trình bày, trường thuật, rộng rộng diễn, chúng ta hay nói rộng diễn đó, hay trình bày diễn thuyết về kinh điển, đó là ngài Di Lặc. Và ngài Di Lặc diễn thuyết kinh điển nào quý vị biết không ạ? Ngài Di Lặc là diễn thuyết kinh điển nhiều nhất là ngài giảng về pháp tướng Duy Thức đó, cho nên ai học thích học Duy Thức đó, làm đệ tử của ngài Di Lặc được đó. Cho nên á, ngài ba anh em ngài Vô Trước, ngài Thế Thân, ngài Sư Tử Giác á, thì ba anh em đều tu Duy Thức đó. Môn cái môn gọi là Nhất Quang Định để lên trời đậu xuất, mà cuối cùng chỉ một người thành tông, một người thành công, hai người thành công, nhưng mà một ngài Thế Thân sau này ngài về Tây Phương Lạc, ngài không lên đó nữa đó. Còn ngài Sư Tử Giác thì lạc ra ngoài, còn ngài Vô Trước thì được. Và trên những tác phẩm bây giờ mà quý vị thấy học về Duy Thức, trong đó như Du Già Sư Lợi Lũng vân vân, thì là do ngài Vô Trước và ngài Thế Thân ghi lại từ những lời giảng của Bồ Tát Di Lặc, và cho nên là chúng ta mới có những bộ luận của Bình Di Thức. Rồi chúng ta tiếp tục. Như vậy ở đây á, trong phẩm Thuyết Pháp Môn của Kinh Phổ Diệu nói: trời đâu thuộc đó có cung điện lớn gọi là Cao Tràng, rộng dài 2.560 dặm. Bồ Tát này là Bồ Tát Bổ Xứ, thường ngồi vì các thường ngồi thì mình nói cũng không hay lắm, thường lên tòa thì hay hơn, nên sửa lại lên tòa thì nó hay hơn, thường ngồi thì không biết lên tòa đi cho trang nghiêm. Vì các người trời mà rộng diễn giảng kinh điển, rộng diễn giảng kinh điển, tức là ngài các Bồ Tát Bổ Xứ sẽ giảng cho trước khi thành Phật, bên đó giảng kinh trước. Phật Địa Luận Đệ Ngũ Văn, tức là quyển thứ năm của một bộ luận gọi là Luận Phật Địa, trong đó nói: đổ sử đa thiên, mặt trời đổ sử ba đa hay trời đau xúc đó, hậu thân Bồ Tát ư trung giáo hóa. Hậu thân Bồ Tát là thân Bồ Tát cái cuối cùng, tức là đẳng giác Bồ Tát bây giờ thì hiện còn một thân cuối cùng là sẽ đến nội viện trời đau xúc, trời đau xúc để mà gì, ư trung giáo hóa là ở trong đó mà giáo hóa, là giáo hóa trong đó. Hậu thân Bồ Tát tức nhất sanh Bổ Xứ Bồ Tát. Hậu sanh Bồ Tát tức là gì? Một đời Bổ Xứ làm Phật, hàng Bồ Tát đấy. Thử thế giới quá hiện vị lai tam thế, chi Bổ Xứ đại sĩ, giai tùng thử thiên giáng sanh. Tức là gì? Bổ Xứ đại sĩ tức là Bồ Tát Bổ Xứ, tức là Bồ Tát đi làm Phật á, ba đời tam thế, tức là ba đời quá khứ hiện tại và vị lai của thế giới này, của thế giới Tà Bà chúng ta đó, hay gì, đều từ cái trời này đó là trời đạo xuất mà giáng sanh đó. Tức là không phải mỗi bây giờ mà quá khứ rồi tương lai vị lai sau này, thì ở thế giới Ta Bà này có nguyên tắc đó là muốn độ sanh, muốn làm Phật tại thế giới Ta Bà này thì trước hết đến trời nội viện trời đã xuất đi làm Bồ Tát Bồ Xứ thì đến đó trước, rồi sau đó mới giáng sanh xuống để làm gì, giống như mình quý vị muốn bổ xứ là bổ nhiệm về cái thế giới nào đó, đúng không, về cái công ty nào đó vân vân, quý vị phải tìm hiểu một chút chứ, phải đi khảo sát trước các bạn không, thu thập thông tin trước coi chúng sanh ở đó như thế nào, công việc ở đó như thế nào vân vân, rồi biết sao rõ ràng công việc rồi mình mới đi nhận chức chứ, thì cũng vậy. Thì đây là trời đạo xuất là cũng để cho các Bồ Tát Bổ Xứ trước khi nhận chức làm Phật, gọi là nhận chức mình nói vui vui vậy đó. Thật ra là trước khi xuống làm Phật thì tới đó trước. Như vậy đoạn dịch này như sau: trong quyển thứ năm của Luận Phật Địa ghi: trời đổ sử đa, thân sau cùng Bồ Tát giáo hóa ở đó, Thân sau cùng Bồ Tát tức là Bồ Tát một đời bổ xứ là Phật. Đại sĩ bổ xứ ba đời quá khứ hiện tại vị lai của thế giới này đều từ trời trời ấy, trời này hay trời ấy mà giáng sanh xuống nhân gian. Chúng ta thêm chữ xuống nhân gian nữa cho quý vị hiểu cho ông giáng sanh ở đâu. Đó, cho nên là quý vị thấy rất là tuyệt vời. Rồi đó là chúng ta đã học hết tướng thứ nhất là tướng gọi là xả đầu xúc, là từ trời đầu xúc giáng xuống. Bây giờ chúng ta sang tướng thứ hai và tướng thứ ba. Giáp ức binh đinh mậu kỷ canh, canh chữ này là canh, canh nhị rồi G2 là đầu thai, là tướng đầu thai. Canh tam là G3 xúc sanh tức là sanh ra. Thì như vậy chúng ta sẽ học hai tướng này trong một câu đó, một câu kinh văn. Kinh văn kinh giáng vương cung, quý vị nhớ không ạ? Kinh đang kinh văn là gì? Xả đầu xúc giáng vương cung, tiếp theo là khí vị xuất gia khổ hạnh học đạo đó, tác tư thị hiện thủng thế gian cố, hàng phúc hàng phục ma oán đắc vi diệu pháp thành tối chánh giác thiên nhân quy ngưỡng thịnh chuyển pháp luân, vân vân. Thì đó là đoạn kinh văn chúng ta đang học. Thì kinh văn là ba chữ giáng vương cung, giáng là từ trên cao hạ xuống, giống như bên Thiên Chúa người ta gọi là giáng sinh đó chẳng hạn. Thì sinh xuống vương cung là cung vua, tức là từ trời đạo xúc bây giờ xuống cung vua. Đây là kinh văn. Giải giáng vương cung là ba chữ giáng vương cung, nói về ba chữ này. Giáng sanh ư vương cung, đó là sanh xuống, hay là giáng sanh là sanh vào đó, sanh vào ở trong cung vua. Thị trung hàm nhiếp đệ nhị tướng chi đầu thai, giữ đệ tam tướng chi xuất sanh. Thì ở trong đó cái câu mà giáng vương cung á, thì ở trong đó gồm hàm nhiếp là bao gồm cả cái tướng thứ hai, tướng đầu thai thứ hai nè, tướng thứ hai là đầu thai, chữ chi này mình dịch là đi là đầu thai, và chữ dữ này là và tướng thứ ba là xuất sanh, là sanh ra. Tức là một câu giáng vương cung thôi là gồm hai tướng, tướng thứ hai là tướng đầu đi đầu thai, tướng thứ ba là tướng sinh ra. Đó, cho nên chữ giáng vương cung này. Bổn sư Thích Tôn chi đầu thai, tức là cái sự đầu thai của bổn sư Thích Ca Thế Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như nhân quả kinh văn, như là kinh nhân quả nói. Đây là đây là nói gì? Tức là đây là để nói cho rõ về cái tướng đầu thai này, tướng thứ hai, tướng thứ ba này, đầu thai và xuất sanh đó. Thì bây giờ đang nói về tướng đầu thai là tướng thứ hai đúng không? Trong tám tướng thành đạo. Thì bây giờ lấy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đi để chúng ta hình dung cho dễ. Tại trong kinh điển hay nói về Đức Bổn Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì như trong kinh gọi là kinh nhân quả, thì trong đó ghi như thế này. Trong đó nói: ư thời Ma Gia Phu Nhân, tức là lúc đó mà, lúc bấy giờ cũng được ha. Ma Gia Phu Nhân tức là Ma Gia Phu Nhân thì quý vị biết là vợ của vua Tịnh Phạn. Tịnh Phạn Vương có người vợ là Ma Gia Phu Nhân. Sau, anh nghe, sau này bà là trở thành mẹ của Đức Thái tử Sĩ Đạt Ta hay Tất Đạt Đa đó. Và Thái tử Sĩ Đạt Ta hay Tất Đạt Đa thì sau này đi xuất gia rồi mới thành Phật, mới thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên là bây giờ đang nói về mẹ của ngài, đó là Ma Gia Phu Nhân. Ư chữ này là mình biết là miên, miên ngụ chi tế. Chữ miên á nghĩa là gì? Miên á có nghĩa là ngủ, còn chữ ngụ này á có nghĩa là thức dậy. Mà chi tế, tế là cái ranh giới, cái bờ mé. Chi tế này có nghĩa là gì? cái biên giới hoặc là lúc trong khoảng như vậy, là lúc này thì bà giữa mê giữa ngủ vậy đó, tức là giữa tỉnh nửa ngủ vậy, gọi là miên ngủ, miên ngủ chi tế, tức là không có rõ ràng. Do chúng ta hay nói là chúng ta nằm mơ, quý vị không phải biết mơ hay thật đó, giữa mơ hay thật. Quý vị thấy thấy có những giấc mơ mà không biết mơ hay thật á, tự nhiên không biết mình mơ hay thật mà nó có sự việc như vậy. À, thì nhưng mà sự việc đó là giống như thật ra thức dậy. À, giống như con người nói kìa, có nằm mơ nó thấy có một cái bà đưa cho một cái đứa bé và nói kìa, đây ta cho ngươi đứa con nè. À, thì cái cô đó cũng nghe vậy, cô giật mình, cô ngồi dậy, cô cái sao mà đưa với con, nhưng mà sau đó là cô cũng thấy cô mang thai, cô có bầu. Đó là gì, đó là gì đó, tình trạng giống như vậy, không biết ngủ hay mơ nữa, ngủ hay thức nữa, giữa ngủ giữa thức. Thì trong cuộc sống chúng ta đôi khi có những chuyện như vậy đúng không ạ? Và chuyện như thế thì đây cũng vậy, đây thì bởi vì cái đó gì ngủ và cũng là thức ra, cho nên là chỗ này ý nói như thế. Kiến Bồ Tát thừa lục nha bạch tượng đằng không Như Lai. Thì lúc đó bà thấy gì? Thấy rằng là có một vị Bồ Tát. Bồ Tát này chính là Bồ Tát Hộ Minh từ trời đổ xuống xuống. Chữ thừa có nghĩa là cởi, cởi cái con voi, chữ tượng là voi. Voi trắng, bạch bạch tượng tức là voi trắng. Mà cái con voi trắng này là sáu ngà, cái chữ nha này cũng là răng. Nhưng mà cái chữ nha cũng là ngà. Không thể nói dịch là con voi trắng sáu răng được, đúng không ạ? Phải là voi trắng sáu ngà, con voi trắng sáu ngà. Sáu ngà này là đại biểu cho lục độ ba la mật đó, cho nên là mới dùng sáu ngà đó. Đằng không Như Lai, đằng chữ đằng có nghĩa là gì? Chữ đằng đó có nghĩa là cởi mây, cởi mây, cởi đằng vân á quý vị, như trong phim Tây Du Ký có đằng vân là cởi mây. Rồi đây là mình hoặc là đi lên, nhảy lên đi trên mây á, gọi là đằng vân. Còn đây đằng không là đi trên hư không đó. Hay là đi trên không, Như Lai mà đến à, tức là đi từ trên không mà đến, tức là con lúc đó thấy một vị Bồ Tát cởi voi trắng sáu ngà đi từ trên không bay trên trời à, mà tới vô trong à, tới tới bên đó, thấy bà thấy cái hiện tượng đó. Tùng hữu hiếp nhập à, nhập là vào, vào từ đâu? Vào từ cái bên hông phải, chữ hiếp này là hông, cái hông phải của bà à, cho nên thấy vô cái tướng. Thì quý vị biết à, cái tướng mà vào từ hông phải đó là biểu thị thứ nhất là gì, là đi từ chánh đạo vào. Còn nếu mà nếu ai học pháp tướng di thức thì biết rằng à, đứa con mà từ bên phải đó là con trai, đứa con mà nó nằm à, úp mặt về phía bên phải á, là con trai. Còn nếu mà đứa con mà nó nằm nó quay vô trong á thì là con gái đó. Ai học có trong kinh hồi bữa trước rằng ra có nói rồi đó, không bộ kinh nào, bộ kinh là trong Đại Bộ Tích Pháp Hội gọi là Phật Thiết Nhập Thai Tạng, và bộ kinh đó chúng ta có thể coi bộ kinh đó. Bộ kinh đó Đức Phật tả rất kỹ về 38 tùng thai, tùng thứ nhất như thế nào, tùng thứ hai như thế nào, vân vân đó. Cho nên Phật và giáo là đúng là khoa học đỉnh cao. 3.000 năm trước chưa có y học, không có siêu âm, mà Phật tả rất rõ tùng thứ nhất như thế nào, tùng thứ hai như thế nào. Cho nên nhìn vào khỏi cần nhìn luôn cũng biết là con trai hay con gái, không cần bị siêu âm. Bây giờ phải siêu âm rồi chụp gì đó vân vân để coi đúng không, khỏi cần, kinh Phật giải quyết được hết tất cả. Cho nên quý vị thấy đó, Phật giáo là đại khoa học và vượt hơn khoa học đó, ngài có thể nói ra được như vậy. Cho nên là mình học thêm các cái pháp tướng di thức á, là rất là rõ ràng đó. Cho nên khi mình học ở đây cũng có lòng pháp tướng di thức rồi đó. Đây là ý nói nhập vào từ bên hông phải là chặt con trai rồi đó. Thân hiện ư ngoại, nhưng mà hiện thân lại ở bên ngoài à, như sử lưu ly, tức là như là ở nơi lưu ly vậy, ở một cái nơi lưu ly tức là gì quý vị, là cái lưu ly là cái ngọc trắng đó, nó rất là đẹp đó. Tức là Lúc đó thấy cảnh tượng ngài Ma Gia Phu Nhân hay bà Ma Gia Phu Nhân, lúc đó thấy là gì? À, phu nhân Ma Gia thấy tất cả tự nhiên có một người cởi Bồ Tát cởi voi trắng sáu ngà bay đến từ trên không xuống, rồi cái nhập vào từ không phải, nhưng mà nhập vào nhưng mà tự nhiên thân thể vẫn ở bên ngoài, chứ mà nhập vào mất ở trong, rồi ở ngoài thì giống như ở trong lưu ly, như sử lưu ly đó, ở lưu ly ha. Chữ này phải đọc là sử nha, không đọc sứ được, tại vì nếu mà sứ lưu ly là cái lưu ly chỗ, lưu ly là lưu ly chỗ, không nó ngược, chỉ phải đọc là sử là ở ở nơi lưu ly, tức là lúc đó thấy hình dáng bên ngoài còn đẹp lắm, thấy chứ không phải ngày vô một cái là vô luôn. Chúng ta vô thì chắc là giống như cái hình dạng lúc nãy thì chăng kể đó, vô một cái là không có thấy gì hết đó, hoặc là những vị quý vị thấy như lục tổ đại sư Huệ Năng đúng không ạ, nó thấy cái gì mẹ của ngài cũng thấy nằm mơ đúng không, cũng thấy không biết mơ hay tỉnh, nhưng mà rõ ràng là thấy có ánh sáng chiếu tới đúng không ạ, chiếu tới cái vào trong bụng à, ở bụng cái vợ kêu, bà thức dậy kêu ôi sao thiếp có cái hình như có gì vô trong bụng thiếp rồi đó. Thì sau đó thì quý vị biết là vừa khi mà lục tổ đại sư Huệ Năng vừa mới ra đời, mới sinh ra thì có hai người họ tới đặt tên, là hai người tới đặt tên, hãy đặt tên đứa bé này là Huệ Năng, quý vị thấy không? Cho nên là khi đặt tên xong là hai người đó bước ra là biến mất tiêu đó, thánh nhân ra đời khác không. Còn phàm phu chúng ta là sao? Phàm phu chúng ta đọc sanh, đọc tử, đọc khứ, đọc lại, khổ lạc, tự đương. Đó là kinh Vô Lượng Thọ nói là đọc sanh, tức là sanh tới một mình thôi, đọc tử chết cũng một mình, đọc khứ và đến đi một mình, để đọc lại cũng là đến cùng mình, nghiệp lực chi phối. Và trong bộ kinh, cũng bộ kinh hồi nãy thì em nói đó là kinh gì, Phật thuyết thai tạng, nhập thai tạng giới, nhập thai tạng. Bộ kinh đó trong kinh Đạo Bảo Tích cũng nói rất rõ người ta đầu thai từ cảnh giới nào tới như thế nào vân vân, điều nói rất rõ. Ở đây chuyên văn xin nói đơn giản, coi người chẳng hạn chúng ta vào đầu thai thì sao, người nữ thì là sao, thấy cha mình thích à, và ghét người mẹ mình à, cho nên thấy là thấy hành dâm với cha mình cho nên vào nhập vào thai. Người nam tới đầu thai là gì, thấy ghét cha mình à, mà hành dâm với mẹ mình cho nên là vào thành người nam. Đó là các cảnh giới, và các cảnh giới từ cảnh giới nào đến để với thiền trang nói, để lần sau giảng khi nào có thời gian thì trang trích ra cho quý vị biết, nếu như chỉ cần coi qua đó mình có thể đoán được con của mình nó đến bằng nghiệp báo từ cảnh giới nào tới, cháu của mình từ đâu tới mình biết liền, nó từ súc sanh đạo lên, từ địa ngục đạo lên, là quý vị độ chúng sanh khó vô cùng luôn, rất là khó. Nhưng mà nếu mà chúng sanh đó, con cháu của quý vị mà đến từ cõi trời tới, từ cõi thần tới, cõi người tới thì còn có may, đúng không? Hoặc là thánh nhân tới thì khó, tuyệt vời. Đó, cho nên mình cái gì, quý vị học một cái chi tiết đó thôi, quý vị cũng thấy là ngộ được rất nhiều điều, là nhân quả nghiệp báo là thật sự là thật. Và gì, đừng có nghĩ là mình chống lại nghiệp dễ dàng như vậy. Rất nhiều đồng tu mê không học tới đó cho nên không hiểu, nghĩ mình sẽ lập gia đình được phải không, mình sẽ tạo ra được những đứa con nó rất là nối dõi tông đường, rồi gì hoằng pháp lợi sanh, hoằng dương gì văn hóa truyền thống vân vân, rồi cuối cùng mấy năm sau thất vọng lớn, dạy nó không nghe, nó lớn lên nó chống lại mình, thậm chí nó làm những điều mà mình cũng không tưởng tượng nổi. Vì sao? Không biết rõ nghiệp. Dễ dàng chuyển nghiệp như thế ư? Đâu dễ như vậy. Chúng sanh nó tới nó đòi nợ mình, nó tới thì cõi súc sanh nó lên, căn tánh nó chậm đục, nghiệp chướng nó nặng. Như trong kinh Địa Tạng nói, dầu được làm người nhưng là hạng bần cùng hạ tiện, chẳng bao lâu lại lại đọa vào ác đạo nữa. Tại vì sao? Lên nó tính tình quen như thói cũ à, không thay đổi được đâu, chỉ có gì phải từ từ nó bào mòn dần. Người mà ở trong cảnh giới nào lâu quá rồi lên là quen. Quý hay, trong các hàng đệ tử của ngài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà cũng còn đầy tập khí. Đại điển hình như ngài gì, Maha Kajip là Hạnh Đầu Đà đệ nhất. Ở trong bộ kinh thì em quên rồi, bộ kinh gì mà trích trích trong Tỳ Bà Sa Luận hay là Đại Trí Luận Luận có nói là trong bộ kinh nào đó, khi ngài Maha Kajip mặc dù đã chứng đến gì, chứng quả A-la-hán rồi và là trì giới gọi là Hạnh Đầu Đà đệ nhất, nhưng mà khi chư thiên gãy đàn, hay quá, ngài vẫn nhảy. Vì nghe kỹ nha, ngài Maha Kajip tu cỡ đó chứng A-la-hán rồi và Hạnh Đầu Đà đệ nhất mà nghe chư thiên gãy đàn, ngài vẫn nhảy 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 rung rung. Thế mới có người mới hỏi Đức Phật tại sao ngài Maha Kajip lại làm như vậy. Đấy, quý vị thấy tập khí khó sửa như vậy thì Đức Phật mới nói ông ấy 100 kiếp đã làm gì, làm nghề nghề bên gọi là bây giờ gọi là cái gì, nghệ sĩ đó, ca sĩ cho nó quen rồi. 100 kiếp đó nó hung thành tập khí không bỏ được, dù chứng quả đắc đạo rồi còn vẫn còn. Quý vị thấy đâu đơn giản đâu, dễ vậy. Cho nên quý vị làm cái kiếp nào đó, làm đời nào đó lâu quá rồi, nó lên nó tự nhiên nghiệp đó nó hiện ra thôi à, không có dễ đâu. Cho nên người mà làm thôi, làm kiếp tu hành đi, kiếp niệm Phật đi, nhiều đời niệm Phật tu hành, nhiều đời xuất gia hằng thánh đạo đi, thì cái những cái đại nghiệp đó mau thành tựu thì tốt. Chứ tập khí đó mà nó cứ như như vậy xấu thì khó lắm. Cho nên á, học Kinh Phật càng nhiều mình thấy là gì, thật Phật pháp rất rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Và quý vị nhìn một đứa con, một đứa cháu nó ra đời, quý vị biết nó từ đường nào đó, tập khí nó như thế nào, tại sao nó dạy nó bao nhiêu việc thiện việc lành, dạy Kinh Phật nó học khó như vậy mà cuối cùng một bữa đi coi phim, một bữa làm coi gì đó xấu một cái này nhiễm ngay. Vì sao? Nó quen ở trong chúng sanh đó, nó quen rồi, tập khí nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên trong nhà Phật mới nói từ ngôn ngữ là gì, tục tình dị trưởng chí đạo nan văn, tức là cái những cái tục tình thế gian này dễ mà mạnh nó phát triển lên lắm, mà chí đạo thì đạo có chí cao vô thượng thì khó nghe, nghe không vô, không lọt tai nổi. Cho nên quý vị nghe được á, chí đạo là quý vị thấy tuyệt vời á. Và nhiều người không thích nghe luôn, thậm chí không thích nghe đó. Cho đó là gì, đó là gì, mình biết tập khí mình đã nặng nề nên là ráng mà sám hối tha thiết đi, tu nhiều sám hối nhiều hết à, dần dần nó cũng tiêu bớt. Cho nên là phải ráng cố gắng phải huân tập kinh giáo. Như vậy chúng ta thấy là đây đoạn này nói là giáng vương cung, giáng sinh ở cung vua, trong đó hàm nhiếp tướng thứ hai là đầu thai và tướng thứ ba là sinh ra à. Rồi sự đầu thai của bổn sư Thích Ca Thế Tôn thì như trong kinh Nhân Quả nói, lúc bấy giờ phu nhân Ma Gia ở trong khoảng giữa ngủ và thức, thấy vị Bồ Tát cưỡi voi trắng sáu ngà bay trên hư không mà đến, từ vào từ không phải thân hiện ở ngoài như ở lưu ly. Đây là tướng của ngài Đức Phật Thích Ca đó, đầu đi đầu thai, đây là đầu thai ha, giáng vô cùng. Chí ư súc sanh, còn đến với cái sanh ra đó, sanh ra thì tắc như niết bàn kinh văn, thì như kinh Đại Bát Niết Bàn nói, trong kinh Đại Bát Niết Bàn có nói sanh ra như thế nào. Tùng mẫu ma gia nhi sanh, tức là từ mà từ sanh ra từ đâu, từ từ mẹ mẹ của ngài là ma gia, phu nhân ma gia đó mà sanh ra. Sanh dĩ, sanh ra rồi, tức chu hành thất, cái chữ này là bộ thất bộ, tức chu hành thất bộ, tức là liền, tức là liền đi khắp bảy bước. Cái chữ chu này là khắp, khắp là khắp nơi à, chữ chu là khắp nơi, tức là đi về khắp các hướng bảy bước. Chu hành giả, tức là đi 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 khắp nơi là thế nào. Nãi chỉ tứ duy thượng hạ chi thập phương, là chỉ mười phương. Mười phương đó là bốn phương, là bốn phương chính. Rồi tứ duy là bốn góc và trên dưới. Tức là lúc đó quý vị thấy, khi mà sanh ra thì quý vị coi, khi chúng ta làm lễ Đức Phật đản sanh á, thì chúng ta biết đúng không ạ? Khi sanh ra tại dưới nhành cây vưu đúng không? Chúng ta hãy nói có tiếng hát kim kim cha ca lăng tần già đó, có tiếng hát như thế thì sanh ra thì thái tử tuy nhỏ người như vậy nhưng mà đi về, đi 7 bước về 10 hướng, bước thế này bước thế kia, ý là cái biểu hiện là gì? Ngài đã thành tựu vượt qua 10 pháp giới rồi, ngài thành Phật rồi đó. Và ngài cũng là đi 10 bước đó để độ cho chúng sanh, cho độ 10 pháp giới chúng sanh. Cho nên là ngài đi 7 bước, 7 bước là con số 7 là viên mãn, và đã viên mãn tất cả rồi. Đó là ý nghĩa đơn giản nhất mà chúng ta có thể hiểu được hình tượng này. Chúng ta không có thời gian nhiều, chúng ta nói ít thôi. Tịnh ảnh sớ biết, trong tịnh ảnh sớ của đại sư Tịnh Ảnh thì trong đó viết mà ghi rằng: ư thập phương các hành thất bộ, tức là ở 10 phương mỗi nơi á thì đi bộ đi 7 bước, thể hiện trượng phu phấn tấn chi lực, thì thể hiện cái tướng tướng về cái sức lực, là sức sức của phấn tấn của trượng phu. Phấn tấn nếu chúng ta dịch ra, phấn tấn có nghĩa là mạnh mẽ, mạnh mẽ, mà có cái có người đi đi nói chung là đi rất là mạnh mẽ, đi không có bay giống như người nữ yếu điệu không phải. Đây là cái phong thái của người anh hùng và trượng phu, cho nên là mới là đi như thế, và thật chữ phấn tấn là như vậy. Ư thập phương độc xúc vô ý, ở 10 phương chỉ biểu hiện ra là cái sự không có sợ hãi, tức là ngài không có gì sợ hãi, thành Phật rồi thì chưa thể hiện thôi mà, đến thể hiện làm những sợ hãi. Còn mình sanh ra là sao? Quý vị sanh ra đứa nhỏ nào cũng sợ hãi, khóc chè chóe đúng không, khóc la đủ thứ rồi đó sợ hãi. Còn thái tử sanh ra thì sao? Thái tử Sĩ Đạt Đa, Tất Đạt Đa sanh ra là gì? Đi 7 bước về 10 phương, thể hiện sự khác thường đó, cho nên là không có sợ hãi, vô ý mà đó. Nên Phật thánh nhân khác chúng ta đúng không, khác trời người vực đó. Đây là chúng ta thấy là biết liền, cho nên là con cháu mình nó tới là mình biết con cháu mình nó như thế nào cái gì đâu mà. Nên là lúc đó mà trông mong muốn làm thánh nhân đâu dễ như thế đúng không, phải tu hành dữ lắm mới được làm thánh nhân chứ. Đến với tướng sanh ra thì như trong kinh Niết Bàn ghi, từ mẹ Ma Gia phu nhân mà sanh ra, sanh rồi liền đi khắp hướng 7 bước. Chu hành là chỉ 10 phương của 4 góc trên và trên dưới. Trong tịnh ảnh sớ nói về mỗi tướng trong 10 phương đi 7 bước, thể hiện sức phấn tấn, tức là sức mạnh mẽ của bậc trượng phu, chỉ hiện ra sự không sợ hãi ở 10 phương, và không có sợ hãi gì hết. Hữu Ngụy dịch viết thêm nữa, trong bản dịch thời Tào Ngụy đó, thời Tào Ngụy trong thời Tam Quốc ấy, thì đó là bản dịch Ngụy dịch, trong đó ghi, tức là bản dịch của Kinh Vườn Thọ trong 5 bản dịch gốc: Tùng hữu hiếp sanh, từ cái hồng bên phải mà sanh ra đó, sanh ra từ hồng bên phải. Thích Ca Phổ Diệt Vân, trong quyển sách gọi là Thích Ca Phổ thì thời nhà Đường có soạn ra 2 quyển, một là sách Thích Ca Phổ, hai là Thích Ca Phương Chí, là thật ra là một giống như bộ luận vậy đó, hay là một cuốn sách chú giải vậy đó, là gom các kinh điển của Phật lại để nói về cuộc đời của Đức Phật, thì viết ra là Thích Ca Phổ, Thích Ca Phương Chí. Như bây giờ chúng ta có một quyển sách gọi là Cuộc Đời Đức Phật vậy đó, một số người họ cũng viết, nhưng mà họ viết theo cái nhìn nhận của họ. Còn hồi xưa thì mà viết theo đúng quyển sách Thích Ca Phổ này nè, hay là Thích Ca Phương Chí thì tốt hơn, vì những người ngày xưa người ta có tu có chứng, Bây giờ mình nhìn theo cái góc nhìn, nhiều khi viết Tiền Trang thấy có, hồi xưa Tiền Trang cũng mới học Phật á, Tiền Trang cũng đi mua có quyển sách nào nói về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca là Tiền Trang mua hết, mua về coi, rồi có những cuốn coi được, có những cuốn coi đúng là cái giống như cái nhà học giả học viết mà thôi không ra hồn gì hết á. Tại sao không ra hồn? Họ nói một hồi mà mình nghe cũng buồn luôn á, tức là nói cuộc đời Đức Phật không nó buồn gì đâu, đến cuối đời này nói là Đức Phật các đệ tử nhập niết bàn hết, Đức Phật già tuổi thọ này, vân vân, mình nghe thấy mình buồn. Mình kêu, đúng là học giả thiệt, viết cuốn sách đó không phải Thiện Trang buồn vì cuốn sách nó viết vậy vậy, là Thiện Trang buồn vì cái nội dung, mà Thiện Trang buồn là chúng sanh đọc cuốn sách đó mà có những người viết ra như vậy. Đức Phật với các đệ thánh đệ tử toàn là gì, những người đó vượt ra khỏi sanh tử rồi, các ngài không muốn nhìn thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn nên nhập niết bàn trước, vậy mà lại nói là ngài cuối cùng cuối đời lẻ loi cô đơn, đúng không? Cho nên những người viết như vậy không có công đức mà còn có tội nghiệp đó. Thời nay rất nhiều, cho nên không phải sách nào về Phật giáo đọc cũng được, thời nay có nhiều tà kiến sách đầy, nhưng mà cũng không phải sách nào cũng đúng, có sách nào cũng coi được. Người giảng pháp cũng vậy, cho nên quý vị phải cẩn thận, mình hãy lấy kinh điển là tốt nhất, hãy thâm nhập kinh tạng, nhập vào kinh tạng. Và cách tốt nhất bây giờ là tạng trong các ba tạng là tam tạng của Bali, tam tạng của bên Phật giáo của chúng ta là Bắc Truyền là Hán tạng, và bên Phật giáo Mật tông là Phật giáo gọi là tạng truyền. Thì bên Nam truyền không nhiều, bên Bắc truyền nhiều nhất, cố gắng học Bắc truyền, mà Bắc truyền là bằng chữ Hán, học chữ Hán vào thì mình thâm nhập, thì như vậy mình mới có cái nhìn tốt được. Hoặc là mình học qua Tam Tạng Bali một ít cũng được đó. Còn Sanskrit nó ít quá, không có đủ, hoặc là tạng của Mật tông cũng không có nhiều, mà mình cũng không có thời gian để mà học thêm đó. Cho nên sau này ai muốn học đó phải cố gắng học vô, chứ không mấy quyển mà viết viết ngoài đó mà đọc nhiều khi không đúng đâu. Đó. Giống như có người phê bình cái quyển, một cái quyển của một viết vị cũng nổi tiếng lắm, viết về cuộc đời Đức Phật cũng được bao nhiêu người tán thán, về nói nó gần gũi, nhưng mà thật ra coi xong mình thấy chả giống đời cuộc đời Đức Phật gì hết trơn. Người ta viết theo ý người ta không thêm chuyện là viết quá trời trong đó, nên là không có đúng. Nên là phải cẩn thận nha, thời nay tài liệu phải chính xác, chứ không là nhiều khi viết tào bao trong đó rồi mình đọc mình cũng bị sai, không có đúng. Như vậy ở đây là gì, cũng nói trong cái cuốn đó, nói Bồ Tát tiệm tiệm tùng hữu hiếp sanh, là Bồ Tát từ 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 tiệm tiệm đặt giờ chậm chậm từ 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 hông bên phải mà sanh ra đó, tức là đây. Thêm nữa trong bản ngụy dịch ghi sanh từ hông phải của mẹ, trong Thích Ca Phổ cũng nói Bồ Tát từ từ sanh ra từ hông bên phải của mẹ. Ở đây á, đáng lẽ nếu mà đúng ngữ pháp á, thì không phải là mình sanh ra mà phải là được sanh ra, đúng không ạ? Nhưng mà tại sao thì cha không thêm chữ được ở đây? Tại vì nếu mà mình á, người phàm phu thì gọi là được sanh ra, đúng không ạ? Chúng ta gọi là ai học tiếng Anh á thì biết cái thể bị động à, ngôn ngữ là như vậy. Nhưng mà tại sao đối với Phật là mình không thêm thêm bị động? Bởi vì Phật đó là gì? Ngài là sanh tử tự tại, ngài là có 10 đại tự tại của Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm rồi, ngài muốn sanh ra thì ra, chứ không phải là ngài được sanh hay ngài bị sanh. Cho nên không thêm vô đó chứ không phải là sai ngữ pháp đâu. À, cho nên phải thống nhập kinh tạng thì viết nó mới đúng. Chứ không phải nói viết là ủa sao tôi được sanh ra chứ tôi có sanh ra đâu, tôi sanh ra tôi phải sanh ra người khác, đúng không? Nhưng mà đây là đối với Phật là thánh nhân, ngài tự tại trong sanh tử, muốn ra lúc nào ra, cho nên là điều đó mình chúng ta viết nó đúng, không là phải viết theo bị động, mà ai không biết là viết theo bị động thành ra sai, thành ra Đức Phật bị ràng buộc nhân quả đó. Cho nên là đâu phải đơn giản đâu quý vị, dịch kinh Phật cũng vậy, phải hiểu, không hiểu dịch nó thành là trật bất. Và đây đúng là không phải thể bị động, đúng không quý vị? Thấy chữ Hán không hề thể bị động, Đó, thể bị động có chữ Hán, có chữ vi sở đâu mà được sanh ra. Như vậy đó là chúng ta hiểu được từ một chút đúng không? Thêm nữa trong bản Huệ Dịch ghi sanh từ hông bên phải của mẹ, trong quyển sách Thích Ca Phổ cũng nói Bồ Tát từ từ sanh ra từ hông bên phải của mẹ. Thì sáng đây thì đang có nói ra trích trích trong kinh Đại Bộ Tích Pháp Hội Phật Thiết Nhập Thai Tạng, nói rằng ở đời á, nhìn về cuộc đời thì có 10 vị, quý vị coi được mình đang ở vị nào. Này Nan Đà, thọ mạng 100 năm có 10 vị, tức là cuộc đời mình 100 năm á, hồi thời Đức Phật 100 năm có 10 hương vị cuộc đời, nói vậy cho nó dễ. Tối sơ là Anh Nhi, tức là đầu tiên nhất á, là Anh Nhi. Anh Nhi là trẻ em. Vị này nằm trong nôi, tức là cái vị này là quý vị được hưởng cái thời gian nằm trong nôi, chưa có chạy nhảy gì được đúng không, được chăm sóc hết. Nằm trong nôi hay là đó, đó là anh nhi hạnh đó, cái anh nhi đó nó vị sung sướng lắm, được người ta chăm sóc hết. Thứ hai gọi là đồng tử, làm trẻ nít chơi đùa đây cũng sung sướng lắm, mấy đứa nhỏ nó vui lắm mà được sung sướng ngây thơ chơi đùa. Thứ ba gọi là thiếu niên, cái vị thứ ba thiếu niên thọ các dục lạc, lúc đó là vui rồi, được biết thiếu niên rồi, lúc đó được ăn uống được nhiều thứ rồi đó, biết các dục lạc rồi. Thứ tư gọi là thiếu tráng dũng kiện đa lực. Thứ tư là bắt đầu bây giờ lên nó khỏe hơn rồi, có sức mạnh rồi. Thứ năm gọi là thanh niên có trí đàm đụng, đây phải lên hạng hai mấy tuổi mới, như bây giờ hai mấy tuổi mới có cái khả năng đàm đụng được, chứ còn nếu mà thậm chí 30 tuổi mới được, chứ còn giờ thấp hơn nữa là thua người ta đúng không, nói về đàm đụng không được đâu, không phải người ta đâu, biết ít quá mà. Thứ sáu gọi là thành tựu hay khéo tương lương, giỏi làm kế sách. Đây là cái đợi chúng ta quý vị đồng tu đó, đồng tu bây giờ 30 40 tuổi đó bắt đầu thành tựu rồi sự nghiệp, đây là 40 mấy tuổi bắt đầu thành tựu sự nghiệp đó không? Đó làm ăn cũng khá là giỏi, bắt đầu lên làm sếp rồi đây. Thứ bảy gọi là lần si giỏi biết pháp thức, đây thường lên làm sếp thật sự đây nè, đây thường những người 40 mấy tuổi 40 tuổi trở lên thường bắt đầu thành tựu được cái này. Thì phải biết các pháp thức, các cách thức của thế gian, nhìn một cái là biết, ví dụ như nhìn đứa con là biết con mình nó bắt đầu nó biết yêu rồi đó, nhìn nó ăn nó biết thôi à, nhìn là biết là người đó dối trá hay là thật chắc là đó, người ta có kinh nghiệm rồi. Đây thứ bảy. Thứ tám gọi là hữu bại các việc suy nhược, lúc này là già yếu rồi, bắt đầu yếu rồi đó. Thứ chín là cực lão không còn làm gì được, đây là người bệnh quá rồi ha, yếu quá rồi, hết rồi, hết làm gì được rồi. Thứ 10 gọi là 100 tuổi đúng vị chết. Đó 10 vị của cuộc đời. Chúng ta thấy Đức Phật quý không? Đức Phật nói ra điều này để gì? Chúng ta chán ngán đi, ai cũng trải qua những điều này. Bộ kinh này là Đức Phật thiết dành cho ngài Nan Đà. Thiết xong bộ kinh này mất một nửa đó là ngài Nan Đà chứng quả Tu Đà Hoàn, thiết xong bộ kinh này là ngài Nan Đà chứng A-la-hán luôn. Vì sao? Vì nói tả được cái cảnh từ nhập thai nó dơ bẩn như thế nào cho đến sanh ra vân vân, 38 tuần thai như thế nào, thai ngục rồi sanh ra đời rồi chết như thế nào vân vân, nói hết 10 vị này nghe cuối cùng ngài Nan Đà thôi chán quá thôi cuộc đời chắc có gì, cho nên chứng quả A La Hán đắc đạo nhờ pháp vô thường. Cho nên quý vị thấy có Phật ra đời rất tuyệt vời, Phật có thể nói pháp tuyệt vời cho mọi người, ai cũng hiểu căn tánh nào người đã tu đều được lợi ích. Còn bây giờ mình không có Phật, không có Phật cho nên là tu vòng vòng biết không có cái hiệu quả đúng không, đó là điều rất là đáng thương. Chứ nếu mà mình khá khá chút mà mình tu, giống như bây giờ quý vị phiền não, quý vị không biết là tu thế nào để làm sao đối trị phiền não, thật ra thì có nhưng mà quý vị không biết. Ví dụ như quý vị tâm niệm Phật tán loạn thì có phương pháp gì để đối trị tán loạn? Thì trong pháp ngũ đình tâm quán dạy là quán sổ tức, tức là đếm số, đếm số về hơi thở. Chúng ta niệm Phật gọi là đếm, niệm Phật phải đếm theo số. Cho nên Đại sư Ấn Quang Ngài thông Tam Tạng kinh điển mà, Ngài chỉ cho phương pháp là gì? Hãy đếm số niệm Phật, đếm bằng cách nào? Niệm 3, 3, 4 hoặc niệm là gì? 5, 5 vân vân, đó gọi là quán sổ tức. Cho nên ai mà niệm Phật tâm thường tán loạn, hãy dùng phương pháp đếm số niệm Phật. Chúng ta niệm Phật khi mà niệm đó, quý vị thấy Thiện Trang cũng sử dụng phương pháp đó là đếm 4, 4, 4 câu rồi đến tiếng mõ 4 câu để cho quý vị đếm số. Đây là khi quý vị tán loạn tâm. Còn nếu quý vị vô công phu sâu hơn rồi thì tất nhiên cái đếm số không quan trọng nữa, tại vì quý vị đã qua cái tán loạn rồi, quý vị phải bỏ cái số đó đi thì quý vị mới nhập định được. Còn nếu quý vị đếm số nó sẽ thành chướng ngại, nên nhớ như thế. Còn nếu như quý vị mà là người nhiều tham dục như tham sắc dục, quý vị quá, những người mà đa sắc dục á, ham nghĩ là chuyện dâm dục nam nữ thì làm sao? Hãy quán bất tịnh, tức là hãy học các pháp quán thân thể dơ bẩn dơ đó, thân thể không có đáng gì vui, nó xương nó máu rồi vân vân, ghê lắm. Phải nghĩ như vậy, thường quán như vậy, phải nghĩ như vậy thường xuyên thì sẽ trừ được cái lòng tham dục đó. Ai mà tham dục thân sắc hay thân cái gì đó, ham làm đẹp được vân vân, cố gắng nghĩ như vậy, thân thể mình có gì đẹp đâu đó. Cho nên là gì, có pháp cả đó mà tại mình không biết. Rồi thế nếu như cái vị thường hay nóng giận, tức là sân giận, thì dùng pháp gì để đối trị? Đó là hãy quán từ bi, hãy từ bi đối với chúng sanh, chúng sanh từ bi, mình nghĩ từ bi, mình thương người ta thì mình đâu có nóng giận, đúng không? Đứa con mình nó chọc mình không có tức, nó nói gì nó mừng, nó tới nó nhéo nhéo mình, nó đau cái đó mình không có tức. Mà cái người nào đó đụng tới cái mình tức, vì sao? Vì nó là con mình. Đó là quý vị có thân duyên từ, tức là từ bi đối với người thân, biết là con mình cho nên là thương, cho nên là không có giận đó. Cho nên hãy dùng quán từ bi. Hãy quán từ bi là gì? Tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của chúng ta, đều là gì, đều là bà con thân thuộc, đều là của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, thì quý vị sẽ đối trị được dòng sân hận, quý vị sẽ không có nổi giận. Còn nếu như quý vị nhiều si mê học pháp chẳng hiểu vân vân, si mê thấy cái gì cũng chạy theo hết trơn, ha, cái nào người ta chỉ cái gì cũng chạy theo tứ tung, thì quý vị phải quán nhân duyên các pháp và học pháp nhân duyên, quán 12 nhân duyên vân vân, thì đó mà học về nhân duyên. Còn là nói tóm lại phải học pháp. Thứ năm là gì? Nếu mà quý vị chấp thân chấp ngã nhiều quá thì quý vị hãy quán giới phân biệt. Quán giới phân biệt tức là lục căn tiếp xúc với lục trần, nó sinh ra lục thức, gọi là 18 giới đó. Mình phải hiểu cái nguyên lý cái căn trần thức như thế nào, thế nào là căn trần thức, nó tác dụng như thế nào, quý vị dùng duy thức quán đó, nó thuộc về duy thức, thì quý vị sẽ phá được ngã chấp đó. Còn bây giờ không biết cái nào hết thì sao? Một câu Phật hiệu niệm tới cùng, khỏi cần biết gì hết cũng được. Cho nên á, quý vị tu hành là gì? Phải có thầy tốt, thầy giỏi, biết quý vị bệnh nào đối cơ. Cho nên Thiện Trang á, lâu lâu thấy nhiều đoạn tu tội lắm, không biết mình căn cơ nào hết, không biết học cái gì, không biết tu cái gì hết trơn á. Cái suốt ngày lên mạng nghe nghe, rồi cũng nghe người này, nghe người kia chút, rồi cái bắt đầu cũng tự cho mình ngon lắm. Mà thật ra tu hành không có công phu. Mà lâu lâu vô nó nói pháp như là gì á, nó nói cho Thiện Trang, gặp Thiện Trang là không phải để nghe Thiện Trang nói pháp, mà nói pháp cho Thiện Trang à, vô nhắn tin rồi vân toàn nói pháp không à. Thì Thiện Trang mới tội quá, biết sao không, mà nói không phải nói đúng nha, nói không có không hiểu, giống như họ không nắm được. Đó là gì? Không có thầy chỉ, thật là đáng thương. Cho nên là khi mà tu hành gặp cái chướng ngại, biết cái chỗ nào họ đâu biết đâu. Vì sao? Họ học nó có bị siêng lệch, học chưa đủ mà, nó đâu chưa đủ vốn, không làm sao biết được mình tu thế nào. Mình không biết mình bệnh gì thì làm sao mình chữa bệnh cho mình được. Cho nên Phật pháp vô nhân thiết, tùy trí mạng nan giải. Tu hành mà không có người chỉ đường, cũng tu mà không có minh sư chỉ đường, cũng là tu mù liền đuôi, thật là đáng thương. Mà cũng nhiều khi những người đó không có duyên với mình không có nói được, mình thấy thấy tội người ta thôi, biết sao giờ. Rồi chúng ta tới đoạn tiếp theo. Bây giờ tướng thứ tư là tướng xuất gia. Canh tứ tức là G4 xuất gia. Này tướng thứ tư. Kinh văn. Khí vị xuất gia khổ hạnh học đạo, tác tư thị hiện, thuận thế gian cố. Chữ khí có nghĩa là bỏ đi, mình nói là từ bỏ. Chữ vị có nghĩa là địa vị, địa vị là dường như thái tử thì ta sẽ lên bỏ địa vị thái tử, bỏ địa vị kế ngôi vua, tức là ngôi vị vua, cho nên là từ bỏ ngôi vị, là ngôi vị là thường là vua, xuất gia, nhưng mà chưa hẳn là vua đâu nha, có khi làm thái tử thôi. Nhưng rồi, hoặc là có khi mà làm một cái vị quan thôi, nhưng mà quan lớn đó. Đấy, nhưng mà thông thường là thể hiện là vua. Khí vị xuất gia, như vậy bỏ ngôi, từ bỏ ngôi vị để mà đi xuất gia. Xuất gia khổ hạnh học đạo, và học đạo và tu khổ hạnh. Khổ hạnh thì chúng ta sẽ học ở phần sau. Tác tư thị hiện, chữ tác là làm thị hiện, cái chữ tư á, tư là đại từ, là đó, làm thị hiện như vậy đó, làm thị hiện đó, làm thị hiện như thế, hay là làm thị hiện đó. Thuận thế gian cố, chữ cố là vì, bởi vì thuận theo thế gian, có nghĩa là gì? Ở đây á phải từ bỏ ngôi vị để mà đi xuất gia, và phải khổ hạnh học đạo và làm thị hiện như vậy để làm gì? Vì thuận theo thế gian thôi. Thì sao? Vì ở Ấn Độ hồi xưa, đây chúng ta nói lấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để cho chúng ta dễ hiểu. Ngày xưa người ta rất là tôn sùng tu khổ hạnh, cho nên Đức Phật cũng phải thị hiện. Đầu tiên là phải đi xuất gia, thì xuất gia thì mới, thời đó Ấn Độ xuất gia không phải là mỗi Đức Phật rồi mới có xuất gia, trước đó 94 giáo phái ngoại đạo cũng là xuất gia rồi, họ cũng xuất gia, họ cũng trì bát thất thực, họ cũng lập giáo đoàn, họ cũng ngủ dưới gốc cây rồi vân vân, cũng làm hết rồi. Cho nên Đức Phật Thích Ca cũng thị hiện như vậy, cũng đi xuất gia, bỏ ngôi vị, đúng không? Ngài phải từ ngôi vua ngài bỏ, người ta mới nể. Quý vị mà từ ví dụ như tôn giả như Ubali, tôn giả Ubali chẳng hạn, mà đi xuất gia người ta đâu nể, sau này đâu có nể được đâu đó. Quý vị thấy ngay cả một vị mà bị giai cấp Chiên Đà La hay là Thủ Đà La đó, khi mình đi xuất gia xong rồi ông vua Ba Tư Nặc á nghe nói như vậy, sao giáo đoàn của Đức Phật là bây giờ là nhận một người gọi là giai cấp nô lệ như vậy vào xuất gia, cho nên vua Ba Tư Nặc phải đến đến để ý kiến với Đức Phật Thích Ca. Thì Đức Phật biết trước rồi, cho nên là bảo ông thầy đó hãy thị hiện. Thì khi vua Ba Tư Nặc tới thì gặp có một vị tỳ kheo đứng đó, thì vua Ba Tư Nặc nói bây giờ hãy con muốn gặp Đức Phật để có việc này cần trình bày, xin ngài báo cho dùm. Thì lúc đó có vị đó đứng ngay cửa rồi, cho nên là đi vô trong để tôi đi vô trong, nhưng mà đi không phải đi theo đường mà đi theo cái kiểu mà đi qua bờ rào, chui qua hàng rào, và cái bờ đá bờ vách này nè, đi ngang và đi xuyên qua, dùng thần thông đi qua luôn, có con nguyên cái hòn đá lớn chạy qua trong đó. Thì vua Ba Tư Nặc nói ồ vị này thần thông quảng đại quá, rất tuyệt vời. Thì đi vào trong rồi bắt đầu vô nói cái Đức Phật mời ông vô. Thì đó vua Ba Tư Nặc vô, thì vua Ba Tư Nặc nói con bạch bạch Đức Thế Tôn, con đến đây để con trình bày một vấn đề, con có yêu cầu. Thì Đức Phật nói ông có thấy là lúc nãy ông có vô, ông có gặp vị tỳ kheo đó, ông thấy vị tỳ kheo đó như thế nào? Thì ồ vị tỳ kheo đó không biết chắc xuất gia lâu lắm rồi, chắn chứng đạo rồi sao, có thần thông thật là diệu dụng, đi xuyên qua đá được luôn. Thì Đức Phật mới nói thì đấy đấy là cái vị tỳ kheo mà ông định ý kiến là đừng nên cho ông ấy xuất gia đó. Bây giờ ông ấy đã tuy là gia gấp Thủ Đà La, Chiên Đà La, nhưng bây giờ đã chứng được đạo A-la-hán, như vậy ông ấy có nên xuất gia hay không? Đó, quý vị thấy. Thì đó vua Ba Tư Nặc hết ý kiến, không ý kiến nữa, chứ không mà còn ý kiến đó. Cho nên quý vị thấy là phải Phật căn cơ như vậy, đó là gì? Thì theo thuận theo thế gian là phải mình phải gì, tác làm những người thiệu hiện như thế, là từ cung vua để mà bỏ ngôi vị để xuất gia, để là buông xuống để mọi người được nổi tiếng, đúng không ạ? Rồi phải thì khổ hạnh, vì sao các giáo phái ngoại đạo khổ hạnh? Bây giờ quý vị qua Ấn Độ cũng thấy nhiều người khổ hạnh lắm, như giáo phái Ni Kiền Tử đó, là Ni kiền tử gọi là đạo lõa thể đó, họ vẫn là gì, thấy phải không có mặc quần áo gì cả, phải phơi người như vậy đi ngoài đường. Và quý vị bây giờ nếu đi hành hương á, nghe kể thôi, Thiện Trang chưa qua đi hành hương tại Ấn Độ, nghe kể nó có đoàn người nhé, họ rất là bình tĩnh, họ đi một cách nhẹ nhàng, đi một cách khoan thai nhẹ nhàng, không mặc quần áo gì cả, đi cả đoàn vậy đó. Đó quý vị thấy đó, đó tại đó là đạo Ni Kiền Tử hay là đạo Lõa Thể tại Ấn Độ. Họ khổ hạnh đến mức độ đó mà họ nói cái quần áo là vẫn còn không có khổ hạnh đó. Khổ hạnh như vậy à, tác tư thị hiện mà như vậy, vậy Đức Phật và trung đạo không đến nỗi mức gì độ vậy, mà biết quý vị biết cỡ đó là khổ hạnh như thế đó. Nó nói vui vui đó là quý vị thấy người ta mà cỡ đó là phải tâm ngực người ta tu cũng phải giỏi lắm á, chứ không mà không mặc quần áo gì hết mà đi như vậy mà khởi tâm gì làm lên là người ta, người ngoài người ta nhìn vô thấy kỳ đúng không? Đó chứng tỏ là công phu của những người đó cũng rất khá nhưng mà không giải thoát được. Vì không, Phật giáo là gì, là trung đạo thôi, vừa phải thôi, mà đây là thị hiện khổ hạnh học đạo. Cho nên lúc đó Đức Phật thị hiện là khổ hạnh đi học 6 năm, khổ hạnh, khổ hạnh rất khổ, đằng sau nói chúng ta mà để đằng sau. Bây giờ chỉ là vì làm cái đó là gì, vì thuận theo thế gian thôi, vì thuận theo thế gian, chứ nếu mà không thuận theo thế gian thì không cần phải làm vậy đâu. Như vậy kinh văn dịch ra nghĩa là từ bỏ ngôi vị để mà xuất gia khổ hạnh học, khổ hạnh học đạo, thị hiện như vậy vì thuận thế gian. Giải, tức là chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ, khí vị xuất gia tức là hạnh khổ hạnh học đạo, à, đây là tám chữ này, thử biểu tức là điều đó, à, hay là tám chữ đó biểu thị gì, xuất gia chi đệ tứ tướng là cái tướng thứ tư, đó là tướng xuất xuất gia, à, cái tướng thứ tư là tướng xuất gia trong tám tướng thành đạo đó quý vị, chúng ta đang học là bát tướng, tám tướng thành đạo. Ngụy dịch thẩm tường, à, cái bản dịch thời Tào Ngụy, bản dịch kinh Vô Lượng Thọ thời Ngụy, à, thì càng cái thẩm là rất, à, là càng, à, rất rất là nói chi tiết, tường là tường tận. Văn viết ở trong đó kinh văn, à, tức là lời kinh trong bản dịch gốc thời Tào Ngụy ghi hiện, chữ này là sử, sử hiện sử cung trung sắc vị chi gian, ngài thì hiện cái gì, hiện ở trong trong cung, ở trong cung vua đó, à, rồi sắc vị chi gian, gian là ở trong, ở giữa cái sắc vị, thì chữ sắc vị này có nghĩa là gì, thì ở đây hòa thượng ngài có giải thích, Thiền Trang cũng có tra từ điển, sắc là sắc dục rồi, còn cái chữ chữ vị đó có nghĩa là cái mùi vị và cũng là thức ăn, tức là thể hiện rằng là ở trong cung đó mà có giữa, giữa chữ gian là giữa, ở giữa, giữa sắc dục và những cái sự hưởng thụ về ăn uống vân vân đó. Đó quý vị thấy đây là tướng mà quý vị coi về cuộc đời của Đức Phật á thì thấy rõ. Lúc đó khi mà bị ông tiên A Tư Đà tiên đoán rằng thái tử sau này nếu mà không xuất gia, nếu xuất gia thì sẽ thành gì, sẽ thành Phật, dùng cái từ gọi là thành giác, bậc giác ngộ rất là nổi tiếng và sẽ độ cứu vớt chúng sanh, và nếu như không xuất gia thì sẽ làm chuyển luân thánh vương đó, bị tiên đoán như vậy. Cho nên vua Tịnh Phạn sợ ngài đi xuất gia, vì vậy đã không dám cho ngài tiếp xúc bất cứ gì bên ngoài đó, chỉ cho thấy cảnh tốt đẹp thôi, và xây bốn cung điện. À, thật ra là phải nói ba cung điện thôi, vì ở Ấn Độ có ba cung điện thôi, ba mùa thôi, Ấn Độ không có bốn mùa, ở Ấn Độ không có mùa thu, chỉ có xuân hạ đông với không có mùa thu, nên thật ra là chỉ có ba cung điện thôi, mà đôi khi để thuận tiện người ta nói xin xây bốn cung điện, Ba cung điện để ở ba mùa. À, ba mùa, mùa xuân ở cung điện mùa xuân, mùa đông ở cung điện mùa đông và mùa hạ ở cung điện mùa hạ. Ở đó được hưởng mọi sự khoái lạc, gọi là dục lạc. À, và theo, lúc đó ngài cưới được cho Gia Du Đà La nữa đó. Nói chung là Gia Du Đà La thật ra cũng là do gì tiền định, à, gọi là trong đời quá khứ từ thời Đức Phật Tích Xa thì phải, thời Đức Phật Tích Xa đó, hai người phát nguyện rồi, hai người phát nguyện là cô ấy cũng phát nguyện là đời đời kiếp kiếp hộ trì, à, sẽ làm vợ của người đó cho đến khi là thành Phật mà thôi. À, đó thì đó cho nên là cũng mới gặp nhau mới thành vợ chồng. À, vừa có vợ chồng và được một đoàn tùy tùng phục vụ trong đó, ai cũng đẹp, cũng ấy, múa hát ăn uống đầy đủ, cho nên ở đây mới gọi là cái danh từ gọi là gì, sắc vị chi gian, tức là ở trong giữa trong cái vòng sắc dục và hưởng thụ khoái lạc như vậy. À, tuy nhiên ở đây ngài thấy gì đây, kiến lão bệnh tử, nhưng mà ngài thấy được cái tướng là già bệnh và chết. Điều này Thiền Trang có nói mấy lần rồi đúng không? Lúc đó thì thái tử cứ ở trong thành hoài, thì tự nhiên có một bữa nọ thái tử nghe thấy tiếng khóc la ngoài thành. À, tại vì cái thành hồi xưa đó quý vị biết là nó cao lắm, đâu có dễ gì thấy được bên ngoài, không biết cái gì bên ngoài. Ở trong này thì vua Tịnh Phạn nó chăm sóc quá kỹ, nói là cái cây nào mà héo nó úa là lo mà đem dọn đi, bứng đem cây tốt vô đem vô thôi, không để cho một cái cây cái lá héo úa nào để cho thái tử thấy được cái sự vô thường. À, sợ lá vàng nó rơi xuống là thấy cái bông héo, thái tử thấy sự vô thường mất, rồi thái tử đi xuất gia mất, cho nên phải cho thái tử thấy toàn cảnh tốt đẹp thôi. Nhưng mà hôm đó tự nhiên nghe cái tiếng khóc than ở ngoài thành vang vô. À, thì thành thì kín như vậy không thấy gì hết, mà tại nhiên có tiếng khóc than như vậy, thì cho nên thái tử muốn đi ra ngoài đó biết chuyện gì, mới hỏi những người thân cận kêu ta phải ra ngoài đó để coi chuyện gì. Thì biết là không giữ được mà phải cho đi ra. À, cho nên là vua Tịnh Phạn mới sắp xếp cuộc cho đi ra để cử sa nặc dẫn ngựa, à, đến cái đoàn tùy tùng đi ra. Nhưng mà hôm đó ra cửa thành, thứ nhất là phải vậy thế nào, phải đón tiếp dân, phải đón tiếp niềm nở, bữa nay thái tử đi ra mọi người phải quét nhà cho sạch sẽ, cho sạch đẹp, tất cả các loại đám tang không được diễn ra, tất cả những người già không được ra ngoài đường, tất cả những người bệnh phải trong nhà. Đó, phải luôn luôn chào đón thái tử bằng sự tốt đẹp nhất, vui vẻ nhất. Ha, mọi người chỉ thấy biểu hiện lên toàn cảnh tốt đẹp cho thái tử thôi. Để làm gì? Để không thấy sự vô thường khổ, không vô, để mà tự đó khỏi bị đi xuất gia đó, thế làm sao thấy được. Nhưng mà cuối cùng cũng bị thấy đúng không quý vị, sau khi đi ra đó là thì cuối cùng bị thấy là gì, tại vì có cõi trời người ta biến hiện ra một người già đó, cho nên đầu tiên thấy người lão đi lưng khom 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 đi không nổi. À, thì lúc đó tự nhiên đoàn quân đi hết rồi, điện quân đứng dẹp đường đi trước rồi, tự nhiên có người già đi ngang qua vậy đó, thì tại vì người ta có thần thông mà, chư thiên mà đó, cho nên là lúc đó thái tử mới hỏi sa nặc cũng là đóng giả thôi. À, hỏi là ủa cái người đó sao kỳ vậy đó, thì sa nặc mới nói thì người đó người già lưng gù gù như vậy đó, đi không nổi, còn yếu hơi thở rồi yếu thế này kia, ủa chứ người thế tại mai mốt có già không đó, rồi vua Tịnh Phạn cũng già vân vân, tha sa nạt nói ai rồi cũng già vân vân, cuối cùng ngài buồn quá thôi đi về. À, lần thứ nhất ra khỏi thành là lúc đó là thất bại, tức là kế hoạch của vua Tịnh Phạn bị thất bại, và như vậy phải đi lần nữa đúng không, đi lần thứ hai thì cũng giống vậy nữa, diễn nữa, nhưng mà lại gặp người bệnh đó. À, người bệnh đó nằm, quý vị coi trong bộ phim thấy có người là bệnh nằm bên đường, à, rên rỉ vân vân đó. Đó là rồi lại thái tử thì hỏi như vậy nữa là ngài thấy bất an hơn lần trước nữa, tại vì hồi trước thấy có một tướng thôi, tướng già thôi, bây giờ thấy tướng bệnh đó. Rồi sau đó lần thứ ba là thấy người để chết chết, người ta khóc, người ta đưa ra sông Hằng để mà đốt, để mà quăng xuống sông Hằng. Thì như vậy thì thái tử gọi là ở đây nói là gì, gồm thấy ba tướng đó là Kiến, Lão, Bệnh Tử đó, tức là thấy được cái ba tướng sanh, không phải sanh nha quý vị, nhớ là không có thân lão bệnh tử, mà lão bệnh tử thôi, già bệnh chết. À, và cái tướng thứ tư ngày sau này thấy, và thấy tướng người xuất gia ngộ thế phi thường. À, ngộ được là đời là vô thường, phi với chữ vô nó giống nhau. À, cái phi thường là tưởng là khác thường á, không phải, đây là vô thường. À, ngộ được là hiểu ra là, đời vô thường, khí quốc tài vị. À, khi đó là gì, cuối cùng mà quyết định thôi cuộc đời này không có ý nghĩa gì nữa, rồi cuối cùng cũng bệnh, cũng già, cũng chết thôi, cho nên có con đường nào khác không đó. Còn đó là gọi là ngộ vô thường đó. Khi đó là gì, quyết định lần thứ tư đi vào cửa thành thứ tư đó, thì thấy được một người xuất gia đó, mừng quá, cho nên là từ đó ngài mới phát tâm bỏ quốc, bỏ nước, gọi là khí quốc, là bỏ cái ngôi vị, bỏ đất nước. À, tài vị, tài là cái tiền tài sản rồi bỏ hết không cần á, vị là địa vị, bỏ luôn địa vị, nhập sơn học đạo, vào trong núi để mà đi học đạo, tu hành thôi. Quý vị có hiểu không, mà quý vị có ngộ được chút gì không? Đây người ta đã học về, đây là nói về gì, đây là bản kinh Vương Thọ, bản ngụy dịch á, có ghi cái tướng này giống như thời Đức Phật. Nếu mà chúng ta cũng thấy vậy á, thì chúng ta cũng có ngộ được chút xíu. Còn quý vị thấy hàng ngày, bây giờ thì đang nói chúng ta thấy hàng ngày, nhưng mà chúng ta chẳng ngộ, đúng không ạ? Có thấy không? Có thấy lão bệnh tử sao cái tướng đó hoài, ngày nào cũng thấy người già, ngày nào cũng thấy người bệnh, ngày nào cũng thấy người chết, mà có ngộ được vô thường không? Ngộ thế phi thường hay ngộ thế vô thường đâu, đâu có ngộ đâu. Gọi là vẫn này, mình thấy đời thường, thậm chí là đời rất tốt đẹp nữa mà. Người ta chết chưa tới mình, người ta già chưa tới mình, vân vân. Cho nên ba bức thư của Diêm Vương, Diêm La Vương gửi ba bức thư cho mình đó, đó ba bức thư đó là cái tướng già, tướng bệnh, tướng chết. Đó là ba bức thư đó, thấy rồi mà gặp nhận thư của Diêm Vương rồi, nhưng mà cố tình lơ, thực kệ. Cho nên mai mốt vua Diêm Vương gặp chúng ta, không trách được nha. Đó, lúc đó đừng cãi là con chưa nhận ba bức thư nữa nha. Cho nên là đây là thể hiện là gì, căn tánh tuyệt vời, đúng không? Đó là đây thể hiện thôi. À, bây giờ thì bỏ hết rồi đất nước, rồi bỏ hết ngôi vị, rồi bỏ hết tài sản, rồi mình vô trong sơn, trong rừng núi đó để mà học đạo, đi tìm thầy học đạo. Phục thừa Bạch Mã, chiếc phục đây có nghĩa là dùng, có nhiều nghĩa lắm, nhưng mà Thiện Trang thấy cái nghĩa hợp chỗ này là dùng cái con ngựa Bạch Mã, là con ngựa mà ngài cưỡi đi đó. À, ngựa Bạch Mã đó, còn chữ thừa này là để mà chở, dùng con ngựa Bạch Mã để mà ngài cần cưỡi, Bạch Mã cưỡi đó. Bảo quan anh lạc di chi lệnh hoàng đó, bảo quan, cái bảo quan là cái mũ báo, cái mũ đội của ngài thái tử mà đội cái mũ báo lắm. Anh lạc là ngày xưa Ấn Độ người ta có hay đeo những cái dây dây anh lạc, những chuỗi ngọc, bây giờ chúng ta hay đeo dây chuyền vàng đó, những người nào mà có cái dây chuyền vàng rồi đó, đó gọi là anh lạc. Bây giờ thì sao, thái tử thôi gỡ hết những cái đồ đó, gỡ mũ xuống, gỡ mấy cái đồ đó xuống hết đó, để mà gì, đeo lên cho con ngựa. Đó. Di chi lệnh hoàng, di là để lại, chi là do con ngựa đó, để mà ra lệnh cho nó. Chữ này bắt đầu là lệnh chứ không phải là linh, linh là khiến cho, còn đây là sai, sai sai thì đọc là lệnh. Lệnh hoàng là đem trở về, ra lệnh nó đem trở về, tức là con ngựa đó hay mang những đồ này về cho vua ta đó. Mang gì? Trả hết áo hoàng bào, trả hết mũ của thái tử, mũ làm vua, trả hết những chuỗi anh lạc, châu báu, tài sản, trả hết. Giờ đi xuất gia rồi đó, ấy đem con nhờ con ngựa gọi là kiên kiên trắc, nếu mình đứt bổn sư Thích Ca Mâu Ni kiên kiên trắc mang về cho ta, mang về đó. Thì đó là quý vị hiểu câu chuyện cái chi tiết này. Cho nên thật ra quý vị thấy tuy chúng ta chỉ học kinh Vô Lượng Thọ thôi mà chúng ta cũng hiểu cả cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đúng không? Quý vị phải có một cái kiến thức rộng rãi tự nhiên mình có à, học một bộ kinh mà thông cả Tam Tạng là vậy. Cho nên nhất kinh thông, nhất thiết kinh thông. Mình nói một cái chi tiết nó rộng ra, đây là Thiện Căn mới nói sơ sơ đó quý vị. Thiện Căn mà nói rộng ra nữa, còn nhiều chi tiết hấp dẫn nữa. Nhưng mà chúng ta không có thời gian để lần học này chỉ lướt qua, nói sơ sơ cho quý vị biết cái tình trạng để nhận thức về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và cũng nhờ nhận ra các ngài thể hiện thành Phật như thế nào. Xả trân diệu y như trước pháp phục, lúc đó là ngài xả đi cái y là quần áo đó à, mà trân quý ví diệu tức là tốt đẹp à, cái diệu là tốt đẹp, bộ đồ đẹp quá bỏ đi xả đi à, mà đội mà trước, chứ trước là mặc lên pháp phục là cái trang phục của người tu hành gọi là pháp phục, giống như thiện trang bây giờ à, mặc đây nè đó, đây là pháp phục khi mà lên đài giảng đúng không, đối với Bất Tông lên đài hoặc là lên tu hành thì lên chánh điện thì để tu hành thì dùng pháp phục này màu vàng. Thì còn nếu mà bình thường là áo nâu sòng đúng không à, có áo nâu sòng à, cho nên là hồi xưa người ta mới nói có câu chuyện hài hài vui vui đó à, cái cô đó cô đi xuất gia rồi à, gặp một cái ông Diệt Kiều gọi là Diệt Kiều về thăm. Thì à, cái ông đó nó hỏi cái cô đi xuất gia bao nhiêu năm rồi, cô có ước nguyện nguyện gì, đây là câu chuyện hài nha, không có thiệt nha. Thì à, cái thì, à, cái cô đó nói kiểu tuy khoác áo nâu nâu sòng nhưng vẫn muốn Diệt Kiều cứ hỏi à, thì cái đó là gì, đó là không phải chân tu đúng không à, đó là giả à, thì cái đây đây là gì, ngài đổi phục. Thì trong đối với Đức Phật Thích Ca thì lúc đó ngài cũng rất là tuyệt vời, ngài muốn đổi cái bộ đồ ngài mặc đẹp quá đi tu hành mặc ra không được. Hiện lúc đó ngài may quá thấy có một người bước ra từ trong rừng á, là đưa chân nói kia tôi có cái bộ đồ này á, thì cái nói kia đổi cho tôi bộ đồ này đi đó. Thì ngài người kia mừng quá cái ồ bộ đồ này quý quá mà toàn là trân quý, mình đổi cái bộ đồ cũ cũ rồi này được, thấy ngài đổi. Thật ra thì sau này chúng ta coi lại trong kinh thì cái người mà đổi bộ đồ đó cũng phải người thường, chư thiên. Chư thiên biết ngài, biết Đức Phật lúc đó là Thái tử á, muốn bộ đồ nào thì phải biến ra à, biến ra cái bộ đồ đúng sa môn luôn để đổi cho ngài. Gọi là người thành Phật mà. Nhất Phật xuất thế, vạn Phật hộ trì. Chư thiên thừa sức để hộ trì, đúng không ạ? Lúc đó đổi bộ đồ rồi à, mặc lên cái pháp phục rồi là bộ đi tu à. Thế trừ tu pháp, thế thế chúng ta hay thế pháp, chữ thế là chữ thế có nghĩa là gì, là cạo bỏ đi, cạo cạo đi bỏ đi, chữ trừ là bỏ à, cạo bỏ đi râu tóc, chữ tu là râu à, chữ pháp là tóc, cạo bỏ râu tóc đi, tức là người đi xuất gia tu hành thì phải không để tóc dài, không để râu dài nữa, cạo bỏ râu tóc. Đoan tọa hạ thọ hạ, đoan tọa thọ hạ tức là đoan tọa tức là ngồi ngay ngắn, chúng ta hay nói ngồi xếp bằng. À, thọ hạ là cái thọ là cây hay thụ cũng được, hạ là dưới cây tức là ngồi dưới gốc cây á. À, bây giờ là ngồi ngay ngắn dưới gốc cây. Cần khổ lục niên à, siêng năng, như cần là siêng năng, khổ là chịu khó chịu khổ à, 6 năm, đây là gọi là 6 năm khổ hạnh. Hành như sở ưng à, thực hành đúng như những điều cần phải làm. Đấy, thì đây là cái tướng này, chúng ta không có đọc bản bản dịch thời Tào Ngụy, bản dịch thời Ngụy ghi rất rõ. Đây thì thật ra giống như tướng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện, đó là như thế. Như vậy đoạn này thì Trang xin đọc phần dịch nghĩa như sau: từ bỏ ngôi vị mà đi xuất gia khổ hạnh học đạo. Hai câu này biểu thị tướng thứ tư là tướng xuất gia. Bản ngụy dịch rất tỉ mỉ, văn ghi là thị hiện ở trong cung giữa trong hưởng thụ. Đây chúng ta nên viết thiếu rồi. Giữa trong hưởng dụ sắc dục, ở đây mình có thể nói sắc dục được. Sắc dục không phải mỗi sắc dục nam nữ không, mà sắc dục mình nữa. Thấy già bệnh chết, ngộ đời vô thường, xả bỏ ngôi vua cùng với tài sản vào núi học đạo, dùng xe ngựa trắng. Thật ra đây có một con ngựa thôi chứ không phải xe, nhưng mà dịch chữ xe à, dùng con ngựa trắng à, thôi xe lỡ xe à, từ đây mình đổi lại thì nó đúng hơn, nhưng mà đây từ 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 ngữ như thế. Để lại mũ báo anh lạc, ra lệnh đêm về, bỏ y phục trân quý tốt đẹp mà mặc pháp phục, cạo bỏ râu tóc, ngồi thế xếp bằng ở dưới gốc cây, siêng tu khổ hạnh suốt cả 6 năm, tu hành như những gì cần phải hành. À, tu hành như những gì cần phải hành đó. Đó là đoạn này quý vị thấy tu hành như những gì cỡ hành thì đằng sau có nói tiếp. Mời quý vị theo dõi kinh kinh văn ở đoạn này tiếp. Phổ Diệu Kinh Văn là kinh Phổ Diệu. Trong kinh đó nói nhĩ thời, tức là lúc bấy giờ, thái tử Nhật Phục Nhất Ma Nhất Mạch. Thái tử tức là thái tử Sĩ Đạt Ta hay thái tử Tất Đạt Ta, thì lúc đó là ngày gì? Một ngày á, nhật là một ngày, phục chứ phục là dùng hay là uống hay là ăn đó, uống cũng nghĩa là ăn. Mỗi ngày ngài ăn một cái hạt gì đây, một cái hạt ma, cái chữ ma này á, chữ ma này thì trang cũng có tra từ điển thì chữ ma chính là một cây đay, một hạt cây đay. Rồi chữ mạch nè là cái một cái hạt lúa mạch. Hạt lúa mạch thì cũng to hơn hạt lúa chúng ta. À, còn hạt cây đay á, thì Thiên Trang cũng cố gắng tra từ điển coi thử, rồi coi Google dịch, rồi Google thì xem cái hạt cây đay nó ra sao. Thì cái hạt cây đay á, cái nó cũng to cái bằng cái hạt ở bây giờ ở Việt Nam mình có chắc nhiều người biết à, gọi là cái hạt hạt gì mà nó to lớn hơn cái hạt một chút, cái hạt cái gì mà mắc ca, nó lớn hơn hạt mắc ca một chút đó, to hơn nữa mà nó dài dài đó. Thì mỗi ngày thái tử chỉ ăn một cái hạt đó và thêm một cái hạt lúa mạch. Lúa mạch thì hạt lúa mạch nó cũng to to hơn cái bình thường, như vậy ăn vậy quá ít đó, đúng là khổ hạnh. Cho nên Đức Phật mới nói trong bộ kinh, hình như trong kinh Đại Bát Niết Bàn thì phải, à, Phật nói là à, nếu mà nói về khổ hạnh á thì quá khứ vị lai không có ai khổ hạnh hơn ngài nữa đó, tới rồi tới là không có ai khổ hạnh hơn nữa. Cho nên lúc đó ngài còn da bọc xương thôi đó, và cuối cùng ngài xỉu, đúng không quý vị nhớ coi trong lịch sử là cuối cùng ngài xỉu luôn vì ăn quá khổ hạnh, cho nên không đủ sức. Một ngày mà ăn có một hạt lúa mạch, hạt lúa mạch là cỡ ngón tay đi, nó to lắm ngón tay, rồi thêm một cái hạt đây cái trái giống như cái trái mắc ca vậy, hơn tới chút nữa thôi đó, to hơn chút, thì như vậy thì làm sao mà đủ để mà sống được đấy. Thì thái tử nhưng mà trải suốt trong vòng 6 năm 6 năm khổ hạnh lâm đó. Và trong bộ kinh nào đó, hình như cũng trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nói rằng là sở dĩ ta khổ hạnh như thế là tại vì thời, cái thời nãy này và cái thời kiếp giảm á, thì chúng sanh nó thích khổ hạnh đấy. Còn thời mà kiếp tăng giống như thời Đức Phật Di Lặc á, hoặc là khi tuổi thọ con người cao á, Đức Phật Di Lặc ra đời á, khổ hạnh không cần như thế, không cần phải mức độ như vậy. Tại vì quý vị thấy trong các vị Phật thời hiện kiếp mà hiện tại, các Đức Phật ra đời thì hầu hết tuổi thọ con người đều, loài người á đều cao cả, Chỉ có Phật Đức Phật Thích Ca là thể hiện trong kiếp Đao Binh, anh là khi tuổi thọ người 100 tuổi, cho nên là khổ nhất phước báo ít nhất đó. Còn những Đức Phật như Phật Ca Diếp thì lúc đó tuổi thọ người là 2 vạn tuổi, tới 20.000 tuổi. Phật Di Lặc là 80.000 tuổi. Rồi Đức Phật Tỳ Bà Thi trong quá khứ trải nghiệm kiếp á, thể hiện lúc đó là tuổi thọ người người là 80.000 tuổi. Cho nên là còn Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Câu Lô Tôn Phật Câu Na Hàm Mâu Ni thì thể hiện một vị là lúc lúc tuổi thọ loài người là 6.000 tuổi và lúc tuổi thọ loài người là 4.000 tuổi. Cho nên chỉ có Đức Phật Thích Ca là thể hiện trong đời khổ nhất. Đó, vì vậy Ngài mới thể hiện khổ hạnh khổ nhất. Đó là sự từ bi của Ngài. Hình như ở trong cái bộ nào đó, hình như chúng ta cũng có trích trong này đó, trong đâu ha, nhưng chẳng có quên rồi, cũng đâu đó, trong cái bộ luận nào có trích trong lời trong kinh đó, là Đức Phật tại vì Ngài cũng phát nguyện sẽ thể hiện trong cái thời kỳ mà chúng sanh khổ nhất để mà cứu vớt chúng sanh. Rồi chúng ta tới kinh Phổ Diệu, đang đoạn đầu tới lúc bấy giờ là thái tử, một ngày ngài chỉ uống ăn ngày ăn á, ngài chỉ dùng một hạt cây đay và một hạt lúa mạch thôi. À, trên đây thêm chữ bà này thì người ta rõ ràng hơn. À, một hạt lúa mạch. Lục niên chi trung kiết già phú tọa, trong vòng 6 năm là lục niên chi trung, trong vòng 6 năm thì ngài ngồi kiết già ngay ngắn. À, kiết già cái đầu nó có người đọc là kết, nhưng mà đọc kiết già phu tọa tức ngồi kiết già 6 năm. À, và quý vị nên nhớ nha, có nhiều người lầm tưởng là ngồi kiết già nhưng mới thành đạo, không phải đâu. Kiết già tu là một phần thôi, đó là tu thiền, thiền chỉ, còn thiền quán mới thành đạo. À, thiền quán còn thận trọng hơn thiền chỉ. Thông thường phải tu thiền chỉ trước rồi sau đó tu thiền quán, và chỉ quán song vận, hai cái phải vận dụng thì cái thành tựu. Nhưng người thông thường người dạy giống như bây giờ tu theo phương pháp Vipassana, tu theo bên Nam Triền, người ta sẽ dạy cho chúng ta dễ tu hơn là tu thiền chỉ trước. Cho nên có một số Phật tử không biết á, học pháp không có tới nơi tới chốn, mới vô tu niệm Phật không ai dạy cho cách tu niệm Phật cho đúng đắn để được an lạc. Thì khoa bên kia người ta dạy cho phương pháp tu Nam Triền, mới đầu tu thiền chỉ nghe đã quá, vô cái vô tâm mà nó thuần á, người nào mà tâm tính dễ chịu á, không có phức tạp á, không có tán loạn á, tu thiền chỉ mau lắm, vô là định liền. À, hoặc là tu không tán loạn chút cũng được, mà tu bằng các phương pháp sổ tức hay phương pháp điều tâm á, thì dễ vô được công phu và có thể an lạc được, nhập được thiền. Nhưng mà họ đâu biết đó là dạy cơ bản đó. Cho nên là tu một hồi á, rồi cuối cùng á, tới tam thiền tứ thiền rồi người ta kêu thôi đừng tu nữa, bây giờ ngày thay vì 8 tiếng ngồi thiền bây giờ ngồi thiền 2 tiếng thôi, thật lo dành thời gian học pháp đi, học gì vi diệu pháp đi, vi diệu pháp là gì, duy thức đi, rồi học cái gì, rồi Vipassana đi, chuyển thiền thiền quán đi, rồi học kinh, học cái gì, học Pali, tiếng Pali đi, ra học năm thiền. Điều này Thiền Văn nói, quý vị có thể coi ở cái ông kiến trúc sư hình như Trần Đại Nghĩa đó. Đó, đó tu đến tam thiền rồi đó, được tam thiền rồi đó, sau các vị sư Myanmar bảo về học pháp gì đó. Nhiều người như vậy không phải một người đâu. Không, cho nên lúc đó mới biết là đường sanh tử nó còn xa. Tu hành bên Vipassana thì Thiền Trang là có học, mà Thiền Trang có học, học có duyên đi học, cũng có học rồi, cho nên Thiền biết cái hình đồ tu mà nếu mà cái phương pháp, ba phương pháp, một là chỉ quán trước chỉ sau, hai là chỉ quán đồng tu, ba là chỉ trước quán sau, thì bây giờ phương pháp thịnh hành là tu chỉ trước tu quán sau. Sau khi đạt đến tam thiền tứ thiền mà đâu đắc quả đâu quý vị, thì sao phải tu quán mới đắc quả, cho nên là chuyển qua lúc đó phải học pháp, phải tu pháp tướng, phải học pháp tướng rồi học duy thức, tức là học vi diệu pháp. Rồi thì cuối cùng á, cũng mới đi vô đó mới biết là đời đường tu tưởng chứng đắc quả dễ lắm, ai ngờ ăn an chút xíu thôi, nghe nói tu cái tam thiền nhị thiền lúc đó mới kêu biết vậy tôi niệm Phật rồi. Cho nên mấy tội nghiệp nhiều đồng tu mới mới tu không biết, không có tìm hiểu lộ trình tu tập của một pháp môn, đã vô cái nào chết cái đó. Đó, thầy Thiện Tra thấy có cô đó mà hôm bữa có một đồng số đồng tu nào đó cũng phan duyên, à, đem gì cho cô đó vào cái nhóm để mà chế pháp đấy. Cô đó bây giờ cũng chạy qua cũng tu bên đó, cũng đăng lên cái bữa nay tu được ăn lạc lắm, tu Vipassana. Thật ra Thiện Tra thấy như vậy thì tội cho cô ta quá, khoe khoang mới vô có chút xíu à, người ta tu, người ta nhập tới tam thiền tứ thiền, cô thấy nè mình tu được cái chút xíu an lạc, cái đó vị đó định hoặc là chúc cho may mà ăn thua gì, còn xa đường giải thoát sanh tử đâu dễ như vậy. Quý vị mà hỏi đi những sư nam truyền đi là biết, cái ngày mà chỉ thật sự là cái ngày chỉ vậy đó, tu tới tứ thiền chưa giải thoát đâu, mà phải chịu quán tu đó là bỏ xuống, bỏ đừng ngồi thiền nữa, không phải 10 ngày 8 tiếng ngồi thiền để mà lên tứ thiền, phải 8 đến 12 tiếng để lên được tứ thiền. Nhưng được rồi phải bỏ xuống, ngày ngồi 2 tiếng thôi, lo học pháp đi, lo tu quán đi. Rồi cái tu lúc đó mới thấy đường sanh tử nó còn xa. Lúc đó mới thấy, ủa sao con nghe nói dễ tu lắm mà xong tu mấy năm rồi không có đắc được cái gì hết. Chỉ đắc được các thiền thôi, đâu có đắc được các định, các quả, quả hướng, hay sơ quả hướng hay sơ quả tu đà hoàn, có đâu. Cho nên không biết pháp tướng tu hành, không biết lộ trình tu tập, không biết bản đồ tu tập là một sai lầm lớn. Cho nên ở Việt Nam có một vị thầy viết cái quyển gọi là bản đồ tu tập Phật pháp. Đấy, phải tìm quyển đó mà coi. Hồi xưa Thiện Năng có coi qua, bây giờ cũng chuyển mấy lần chuyển chuyển thất, bỏ mục tiêu rồi, không biết đâu rồi, mất mất quyển đó rồi, không có. Nhưng mà quyển đó thì coi cũng tạm tạm thôi, chứ còn nếu mà thông đạt, người ta phải thông đạt nhiều pháp môn cơ mới viết được cái lộ trình nó chính xác được. Bây giờ có mấy ai thông đạt nhiều pháp môn, làm sao quý vị thông đạt được bên nam truyền tu thế nào, bên di thức như thế nào, bên thiên tha như thế nào, bên niệm Phật như thế nào, bên thiền của Như Lai thiền như thế nào, tổ sư thiền như thế nào, đâu có thông đạt được. Mình đâu có phải là bậc khai ngộ minh tâm kiến tánh mới thấy được tất cả con đường. Ngày xưa Bồ Tát Long Thọ làm được, chúng ta không làm nổi, cho nên chỉ chịu thôi. Bây giờ là gọi là hên xui, đi đâm đầu vô cái pháp nào đó, cái tu đó đó hên trúng à, xui thì thôi. Còn hên hên gặp vị thầy minh sư, người ta biết rõ, người ta biết mình tu tới đâu, cỡ lúc nào cần gỡ cái gì. Còn không thì cái tu mù miết như thế. Thì cái mù miết thì có một cái pháp, đó là gì? Niệm Phật cũng được, niệm Phật cái chân thành, láo láo thật thật, gọi là thật thà nghe lời thật làm, một câu niệm Phật niệm tới cùng, nghe pháp niệm Phật cứ hết phiền não được rồi, không suy nghĩ gì, lung tung lang tang niệm Phật cũng thành tựu. Còn học các pháp kia mình phải thấy cái con đường. Cho nên những người học nhiều á, nó cũng có cái chướng ngại, học rồi mà học chưa tới nơi á, nó có chướng ngại. Chướng ngại là gì? Mình cứ tưởng như vậy, thật ra nó không phải đâu, nó có cái lộ trình tu tập trong đó, mình tới đâu nên vô Vipassana tu bên Nam Triền phải có cái sơ đồ tu tập để coi tu tới đâu rồi. Cũng vậy, tu tịnh độ mình cũng phải hòa thượng giảng nào là mình minh tâm kiến tánh thành Phật, lý nhất tâm bất loạn nào, sự nhất tâm bất loạn nào, công phu thành phiến rồi vân vân, để làm gì? Để cho quý vị cũng có cái lộ trình tu tập. Rồi chúng sanh học tới chỗ đâu chấp cho đó, nhưng mà cuối cùng cũng có ai, mấy ai tạo tu được vô lý nhất tâm bất loạn đâu. À, cho nên có người nói với Thiện Trang phải ráng là thầy phải ráng là gì, phải tu đến lý nhất tâm bất loạn đi, rồi thầy dịch kinh Vô Lượng Thọ cho chính xác rồi vân vân, thầy làm truyền pháp rồi vân vân. Thiện Trang nói thì thôi chú làm thay cho Thiện Trang đi, chú ráng tu đến lý nhất tâm bất loạn đi. Chú có hiểu lý nhất tâm bất loạn là cảnh giới nào không? Tại vì sao người ta không hiểu lý nhất tâm bất loạn? Mình tu niệm Phật thành phiến chưa có được nữa kìa, ở đó mà lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn là minh tâm kiến tánh thành Phật, là sơ trụ Bồ Tát của viên giáo Hoa Nghiêm. Dễ à, đời này quý vị tu giỏi lắm là tới tam quả A-la-hàm là hết cỡ rồi, là tương đương với gì, ngũ tính vị Bồ Tát là giỏi lắm rồi, mà siêu xuất thế gian là thì không mật thời mạt pháp ức ức người tu hành khó người chứng đắc, lấy đâu của quý vị vượt lên được như vậy. Còn quý vị nói hòa thượng Hải Hiền, quý vị nghĩ hòa thượng Hải Hiền ai chắc cũng không phải người thường mới thể hiện như vậy, người phàm phu thời mạt pháp không làm được, không làm được. Bây giờ giỏi lắm tu, Thiện Trang nghĩ là giỏi lắm tôi cỡ đó, hoặc là lĩnh sự nhất tâm bất loạn A-la-hán, Mà chưa, nếu mà muốn lý nhất tâm bất loạn thì đầu tiên mình cũng phải niệm Phật thành phiến đã, vô thành phiến được rồi mới tới sự nhất tâm bất loạn, mới lý nhất tâm bất loạn. Chưa gì hết mà muốn lên đến đó đặt quá cao. Tuy chúng ta có hy vọng để gì, nếu như có thời gian lâu dài, nhưng mà như vậy chắc là lúc đó bao nhiêu tuổi rồi, lúc đó già mất rồi làm gì nữa. À, mà nếu như vậy thì con đường nó không giống con đường Hòa Thượng Tịnh Không thể hiện. Hòa Thượng Tịnh Không thể hiện là gì? Khi ngài xuất gia thì bắt ngài giảng kinh thuyết pháp Hoằng Pháp Lợi Sanh, và do công phu trong kinh giáo từng năm tiến bộ từ từ. Đó là con đường thể hiện cho người tu thời nay tìm tu từ từ. Giảng kinh điển không phải giảng bằng ý của mình, mà giảng bằng lời chư tổ, giảng từ văn ngôn văn, giáo viên tiền trang dịch ra đó, giảng như thế, đọc lại dẫn chứng kinh điển cả, không phải tự mình sáng tác, không phải tự mình nói, thì như vậy thì được đó. Cho nên là như vậy thiền nhân nói, thiền nhân cũng không, bây giờ cũng đâu dám dịch nghĩa kinh Vô Lượng Thọ, quý vị thấy bây giờ cũng chưa ấn tống quyển gọi là giảng chú diệu giải. Vì sao? Thiền nhân thấy chưa được, cảm giác là mình chưa ổn, dịch nghĩa ra nó có vấn đề, nên không, chưa có ấn tống vẫn cứ lấy. Mặc dù nhiều người nói nên thầy nên ấn tống đi, nhưng mà thấy chưa được đó. Đó là gì? Mình tự biết thân phận mình, mà thật ra minh tâm kiến tánh thành Phật là tạm được thôi. Quý vị chứng quả nào thì quý vị dịch nó sẽ được tương ưng với cảnh giới đó, chứ không thể nào dịch kinh Vô Lượng Thọ 100% như Phật được, phải để Phật tới làm thì mới được. Còn bây giờ không phải có Phật thì cảnh giới Bồ Tát thì sẽ thấp hơn tầng đó. Tại vì kinh Vô Lượng Thọ là gì? Di Phật giữ Phật phương năng tu canh, tức là chỉ có Phật với Phật mới có thể rốt ráo hiểu được kinh Vô Lượng Thọ mà thôi. Chúng ta là phàm phu lấy tư cách đâu dịch kinh Vô Lượng Thọ trúng 100% được, đâu được đúng không ạ? Cho nên là đó là phải chịu thôi, quý vị yêu cầu cao quá thôi, quý vị làm luôn đi ha. Cho nên là ai làm được thì làm. Tiếp theo là gì? Tu tập gian nan khổ hạnh, khổ cần khổ chi hạnh, tu tập cái hạnh là gian nan, siêng năng và khổ. À, như vậy đây là trong kinh Phổ Diệu nói, lúc đó Thái tử ngài dùng một hạt cây đay và một hột cũng được ha, lúa mạch, trong 6 năm đó ngồi thế kiết già, tu tập hạnh gian nan cần khổ. Đây là tướng đây, đây thì đây ngồi thế kiết già là cái thế tốt nhất để mà vào định, nên đây là ngồi thế kiết già nó giúp cho vào định. Rồi chúng ta tiếp tục. Tác tư thị hiện thuận thế gian cố. Câu tiếp theo đó là câu gì? Thì làm ra thị hiện như vậy vì thuận theo thế gian. Thượng dĩ thượng nhị cứu là hai câu ở trên. Xúc tự đường dịch trích ra từ bản dịch thời đường, dịch thời đường của ngài Khang Tăng Khải, bản dịch kinh Vô Lượng Thọ. Thâm hiển pháp hoa huyền chỉ, sâu sắc hiển bày được cái tông chỉ sâu màu của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tức là chỉ có hai câu tác tư thị hiện thuận thế gian cố, đó là làm ra thị hiện như vậy vì thuận theo thế gian, thì hai câu này á, là thuận theo đúng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trong kinh tông chỉ của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ai đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì bây giờ nói nha. Pháp Hoa Thọ Lượng Phẩm Vân là phẩm thọ lượng của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hay là kinh Pháp Hoa đấy, chúng ta hay nói tắt. Chắc ai đi đọc ở chùa thường hay tụng kinh này, kinh này được tụng nhiều nhất ở các chùa bình thường. Phẩm này là phẩm 16. Nhất thiết thế gian thiên nhân cập Atula, tất cả chúng sanh ở thế gian á, trời người ở đây kể ra những hàng trời hàng người và chỉ cập là và hàng Atula, thật là tất cả thế gian, giai vị Kim Thích Ca Mâu Ni Phật đều cho rằng nay chứ kim này nay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xúc thích dân cung, tức là ra khỏi cái cung thành dòng họ thích chữ này là dòng họ à, dòng họ Thích, tức là ra khỏi cái cung thành Ca Từ Lo Vệ đó. Khứ già gia thành bất viễn là đi khỏi cái thành già gia đó, cái thành đó tên tên là thành già gia, không xa à, không lâu, không có xa, viễn là lâu xa, hai nghĩa đều có đúng hết, đều là phó từ à, đều là tính từ, viễn là lâu xa ha, đây thì lâu xa đây là tính từ. Ư à, không phải ư, tọa ư đạo tràng, ngồi ở đạo tràng, đây là ngồi ở đạo tràng, đây là ngồi ở cây bồ đề đạo tràng á, bây giờ sau này gọi là cây bồ đề đạo tràng, thật ra là cây đó là tắc bất la. Đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề là ngài chứng đắc được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. A Nậu Đa La Tam Miểu Bồ Đề chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành thật một cách rốt ráo. Nhiên thiện nam tử, nhưng chỉ nhiên là nhưng này thiện nam tử à, các ông thiện nam tử này. Ngã thật thành Phật Vị Lai, ta thật sự mà thành Phật cho đến nay, vô lượng vô biên bá thiên vạn ức na do tha kiếp. Thật ra là Phật đã thành Phật cho đến nay là gì, đã bao lâu rồi, vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức na do tha kiếp rồi, không phải Đức Phật Thích Ca mới thành Phật đâu, Đức Phật thành Phật lâu lắm rồi. Cho nên là ở đây á, ý nói trong kinh Diệu Pháp Biện Hoa nói là gì, tất cả trời người Atula thiên nhân vân vân họ đều cho rằng là Đức Phật mới ra đời, mới xuất ra khỏi thành cung thành họ dòng họ Thích, ra khỏi thành dòng thành già gia không có lâu, nhưng mà ngài mới đắc đạo thành Phật rồi đó. Thì cho là như thế, nhưng mà ở dưới cây bồ đề, nhưng mà không phải, này thiện nam tử à, phải đâu, ta thật ra thành Phật nó lâu rồi, vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức na gia hoa kiếp rồi, lâu đúng là cái kiếp số đó là cái số vô lượng á, không thể nào đếm được, cho nên thật chỉ thị hiện thành Phật thôi chứ còn không phải đó. Đó là ý nghĩa trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, tại vì trong trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có cái công án hỏi tại sao Đức Phật đâu mà độ đâu nhiều Bồ Tát vậy, cái phẩm thứ 15 đó, tùng địa dũng dũng súc á, tức là từ cái đất mà vọt lên á, quá trời Bồ Tát đâu mà nhiều vậy đó, thì những người Bồ Tát đó Đức Phật đó đó đệ tử ta đó mà nhiều vậy, từ 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 dưới đó mà vọt dưới nhiều hơn vậy, thì mới Đức Phật nói đó đệ tử ta, thì ba thì lúc đó mới đưa ra câu hỏi, ủa sao kỳ vậy, đệ tử ngài thì nhiều như vậy mà toàn thành tựu lớn như vậy, ngài mới thành Phật đấy mà làm sao là đệ tử ngài đó, thì đưa ra như vậy, giống như câu giống như một người 20 tuổi chỉ một người 100 tuổi chỉ người 20 tuổi nói đó là cha ta, cha thì trẻ con thì già đó, sao có chuyện vô lý vậy, người 20 tuổi làm sao cha của người 100 tuổi được, thì Đức Phật mới đưa ra câu nói này đó, thật ra là ta đã thành Phật lâu xa rồi, ta thị hiện thôi chứ không phải như vậy đó, vì ý là đây đó là mới gọi là tác tự thị hiện thượng thế gian cố đó, tức là thành Phật lâu rồi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng thành Phật lâu rồi, đây là ngài nói là sự thật. Như vậy đoạn dịch nghĩa này như sau, làm thị hiện như vậy vì thuận theo thế gian. Hai câu vừa rồi trích từ bản Đường Dịch hiển bày sâu xa tông chỉ màu nhiệm của kinh Pháp Hoa. Trong phẩm Thọ Lượng của kinh Pháp Hoa nói, tất cả thế gian trời người và Atula đều cho rằng nay Đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ cung dòng họ Thích rời thành già gia không bao xa. Cái này ngày Hòa Trinh Tý Tịnh dịch là không bao ra xa, Thiện Trang nghĩ cũng dịch không bao lâu cũng được, ngồi ở đạo tràng chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, nhưng này thiện nam tử, ta thật thành Phật đến nay đã vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức na do tha kiếp, nên nói chung con số đây vô lượng kiếp rồi à, sao lắm đấy, thì quý vị nếu muốn biết con số đó bao nhiêu à, Đức Phật có ví dụ trong đó phẩm 16, quý vị nhớ phẩm 16 trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Nó lấy ra cái thế, từ, từ từ phía phía đông đi qua phía tây, qua bao nhiêu thế giới đó, mỗi thế giới đó, lấy một bốc, lấy một lâu, lấy bốc một hạt vi trần đó. Một cái thế giới đó cả nát ra hết thành vi trần đó. Thành hạt bụi, vi trần là cái hạt bụi cực kỳ nhỏ đó. Vi trần sắc tụ cực vi chi vi, rồi cứ đi qua vô lượng thế giới, mỗi thế giới bỏ một hạt bụi, có thế giới kia không bỏ đó, và đếm mà gom hết nhỉ, bao nhiêu vô số thế giới như thế là đem nghiền nát thành hạt bụi, rồi lại tiếp tục cái đếm thôi số bụi đó bao nhiêu đó, thì từ đó đến nay ta đã thành Phật á, ta thành Phật á, nhiều hơn cái số đó còn nhiều lần hơn nữa. Thì thế thế quý vị có đếm được không? Là không đếm được. Thì Thiện Trang á, nghe cái đoạn đó thì Trang không biết sao, lần đầu tiên thì đang đọc mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, cái đoạn đó thì Trang cái chảy nước mắt luôn. Tại sao biết không, biết tại sao, nhưng mà cảm thấy là ôi thật là tuyệt diệu, tại sao Phật thành Phật lâu xa như thế, chứ không phải là Phật bây giờ thành Phật. Sau rồi mình nghĩ tới mình, ôi thật ra là đúng rồi, đó là cảnh giới gì của kinh Hoa Nghiêm quý vị không, cảnh giới gì gọi là thời gian vô chướng ngại, ở trong 10 môn khai khải chúng ta có học đó, không có chướng ngại về thời gian đó. Thập thế cách pháp dị thành môn, đạt được. Thì khi thành Phật rồi làm gì có quá khứ hiện tại vị lai nữa, chúng sanh thì thấy là vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp gì đó, nhưng thật ra thành Phật thì thành Phật trước nay mình cũng không thành Phật rồi, gọi là tất cả chúng sanh đều vốn là Phật, mà xưa nay là Phật, bây giờ mình mê thôi chứ mình chứng đại cái mình trở lại, giống như xưa nay mình sống rồi, mình đang ngủ mình nằm mơ đó thôi chứ, thế còn khi nào quý vị tỉnh cái là ôi nãy giờ mình nằm mơ đó mà. Cho nên trong giấc mơ đó thấy dài vô tận vô lượng vô biên, trăm ngàn vạn ức na do tha kiếp, đó là giấc mơ thôi chứ nó thật đâu. Còn thật ra là ta tỉnh từ lâu lắm rồi, ta có ngủ đâu, ta ngủ chút xíu phạm dữ vậy đó, kiểu vậy đó, quý vị hiểu mà. Nên cho nên một bộ kinh thông á, tất cả kinh thông à, khi thì đang đọc tới đó thì chảy nước mắt rồi gì, ôi kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng ngang với kinh Hoa Nghiêm đấy chứ, kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng ngang với kinh Vô Lượng Thọ đó chứ, cho nên kinh Vô Lượng Thọ đây đoạn này ngang với kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó chứ, cũng ngang với kinh Hoa Nghiêm đó chứ, biết thấy không? Tác tư thì hiện thuận thế gian cố, chỉ cần vậy thôi, một ngộ là bao nhiêu cái ngộ, tức là mình hiểu được rồi, điều mình hiểu ra cái nhiều cái điều lắm, tuyệt vời lắm. Ai ai mà thích học pháp cao nghe mấy đoạn này đã lắm, còn ai mà không thích nghe nghe giống như là nước nó đổ vào lá khoai chảy hết trơn. Thì cơ hội có đoạn cao có đoạn thấp đúng không, có đoạn kể chuyện có đoạn là vào lý đó, quý vị hiểu được một cái lý này là quý vị sẽ sống được cái chân tâm tự tánh dễ sống lắm, thấy đã vô cùng. Phật pháp hay như vậy tại sao không học, tại sao không nghe, uổng phí một đời đúng không, quá uổng. Chúng ta trở lại với đoạn tiếp theo đấy, cho nên là đoạn này dịch nghĩa rồi đúng không, tiếp tục chấm chấm chấm, tức là bỏ qua đoạn trích, tại trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đoạn này dài lắm. Từ tự tùng thị lai là từ đó cho đến nay à. Ngã thường tại thử ta bà thế giới à, ta thường ở thế giới ta bà này à, Đức Phật nói là ta thành Phật lâu rồi, bây giờ ta thường cũng ở thường ở tại thế giới ta bà này. Thiết pháp giáo hóa à, thiết pháp giáo hóa ngài, thiết pháp giáo hóa à, đây cái điều này quý vị thấy cũng giống như trong kinh gì, trong kinh Địa Tạng, cho nên là giống nhau à. Kinh Địa Tạng nói gì, ta phân ra trăm ngàn ức thân đúng không, để hóa độ chúng sanh á, hoặc là hiện ra thân trai thân gái, thân trời rồng quỷ thần rừng núi ao rạch suối sông ngòi vân vân, để mà làm lợi ích cho họ, để rồi cuối cùng để độ họ được giải thoát đó. Thì cái đoạn đó với đoạn này và đoạn kinh Diệu Pháp Liên Hoa và đoạn kinh Hoa Nghiêm tương đồng, cho nên tất cả bộ kinh khi mình học đến cái cảnh giới nào đó mình sẽ thấy các kinh tương đồng ngang nhau cả, đều là cảnh giới bất khả tư nghị à. Đều là cảnh giới xử sự vô ngại pháp giới của kinh Hoa Nghiêm, đều là cảnh giới gọi là mở ra cho mình 10 cánh cửa huyền môn của kinh Hoa Nghiêm đó, cho nên là vào được một chỗ là vào được hết á, mà không vào được thì cứ vòng vòng ngoài, đi vòng vòng ngắm cũng được, ngắm cũng thấy nó đẹp đẹp, ngôi nhà xinh đẹp nhưng con chưa tìm được chỗ vô, cũng còn hơn là đi bỏ đi đến nơi khác, đúng không ạ? Nghe cũng thấy hấp dẫn, cứ nghe. Đó, đoạn này là như vậy, là từ đó đến nay á là Đức Phật á thường ở tại thế giới Ta Bà, à, mà ngài thuyết pháp giáo hóa chúng sanh rồi chứ không phải là không. Diệt diệt ư thử xứ, à, cũng ở nơi khác, à, cũng ở nơi khác, tức là ở thế giới khác đó. Bá thiên vạn ức na do tha a tăng kỳ quốc, tức là trăm ngàn vạn ức na do tha, toàn những con số này cũng những số lớn, à, trong kinh Hoa Nghiêm đều nhắc tới những con số này cả. À, a tăng kỳ nữa, mà quốc quốc là quốc độ, là cõi nước, tức là ngài ở không phải mỗi cõi thế giới tại bà, mà ngài ở vô lượng vô số cõi nước khác nữa, nhiều số số này lớn lắm. À, đạo lợi chúng sanh, chứ đạo là dẫn dắt, à, đạo là dẫn dắt đưa đường chỉ bảo, à, lợi là làm lợi ích, có lợi ích cho chúng sanh, có nghĩa là Đức Phật không chỉ độ chúng sanh mỗi ở thế giới ta bà mà ở vô lượng vô biên thế giới. À, quý vị nghe cái đoạn này có thấy đã không, có thấy hấp dẫn không? Thì đó, ai muốn nói mở rộng tâm lượng đấy, học đoạn này, học đoạn này là tương đương kinh Hoa Nghiêm, mở rộng công tưởng. Đức Phật ngài thành Phật, ngài ở vô lượng vô biên thế giới, ngài làm lợi ích chúng sanh kìa, còn mình ở thế giới này cái nhỏ bé cái chút xíu, suốt ngày ôm ấp trong cái nhà được trong cái nhà cái chút xíu mấy chục mét vuông đó, mà cứ con ta đây, con ta, tài sản ta, chồng ta, à, gì cha mẹ ta. Nếu mà nói thêm trích kinh Pháp Cú nói là người ngu nghĩ như thế, con đâu tài sản đâu, đúng không? Làm gì đó đến ta còn không thật, con đâu tài sản đâu. Cho nên là gì, mình sẽ xả được cái nhà nhỏ, mình xả cái ta bà này được. Vì sao? Đức Phật làm lợi ích chúng sanh lớn như vậy, khắp nơi ngày du hóa, đúng là khắp nơi như vậy, vô lượng vô số thế giới, ngàn lợi làm thiết pháp lợi sanh, giáo hóa chúng sanh, làm lợi ích cho chúng sanh. Mình tại sao mình ham ở trong cái thế giới nhỏ bé như thế này, khổ đau như thế này, mình còn ở trong cái nhà, còn chấp cái nhà chút xíu à? Đó là mở rộng tâm lượng của kinh Hoa Nghiêm đó. Cho nên là gì, đoạn này tuy có mấy dòng vậy thôi, nhưng mà nó tương đương cái phẩm thế giới Hoa Tạng, thế giới thành tựu á, mà giảng ra là hai phẩm đó của kinh Hoa Nghiêm đó quý vị. Cho nên kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng tương đương kinh Hoa Nghiêm, kinh Vô Lượng Thọ bản chú giải này cũng tương đương kinh Hoa Nghiêm, không khác nhau đó. Rất tuyệt vời, rất hấp dẫn. Mà không biết quý vị có lĩnh hội không, hay là nghe những điều này thấy đau đau không liên quan đến mình thật là đã, thì như vậy thì cũng kết duyên lành, không sao. Đoạn dịch này như sau: từ đó đến nay ta thường ở thế giới ta bà này thuyết pháp giáo hóa, cũng ở nơi khác trăm ngàn vạn ức na do tha a tăng kỳ cõi nước, dẫn dắt chúng sanh đạt được lợi ích, hay là lợi ích cho chúng sanh đó. Đây là dịch ý, đây là cái, nó không suông, dịch ý anh suông. Rồi tiếp tục: Như Lai kiến chư chúng sanh, Đức Như Lai, Đức Phật á, thấy các chúng sanh thế nào, nhạo ư tiểu pháp, họ chữ nhạo hay chữ lạc, nhưng mà đại phải là nhạo, nhạo là ưa thích, ưa thích ở nơi cái pháp nhỏ, à, chúng sanh đúng thích pháp nhỏ thôi, không thích pháp lớn, à, đúng không quý vị? Thật sự là đúng vậy, thích thì giàu sang giàu có rồi thôi, có gia đình hạnh phúc thôi, à, đúng là và như thế. Tiểu pháp là pháp nhỏ thôi, và cái pháp tiểu thừa rồi thôi, chứ còn bây giờ muốn làm Phật như Phật thôi cao quá, không không muốn đâu, thật là đáng thương phải không? Đức bạc cấu trọng giả, kẻ và hay là người hay chúng sanh đó là gì, đức thì mỏng, bạc là mỏng, cấu trọng tức là phiền não của họ nặng, cấu là nhiễm á, nhiễm là phiền não, phiền não của họ thì nặng, chứ giả là kẻ. Vị thị nhân thiết, à, vị là vì cái người như thế mà giảng nói, à, tức là vì họ kém quá cho nên phải nói như vậy thôi chứ sao giờ. Ngã thiểu xuất gia, ta mới có xuất gia thôi, ta thiểu là còn còn nhỏ đó, mới thiểu là ít, mới xuất gia. Đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác là thành Phật đó, chứng đắc được thành Phật. Nhiên ngã thật thành Phật Vị Lai, nhưng mà ta thành Phật thật ra đó, chỉ thật là thật ra thành Phật đã lâu rồi, đã đến nay rồi, đến nay cửu viễn nhược tư, tức là lâu xa như thế rồi. À, nhược là như, như thế, tư là thế, tức là ngài đã thành Phật lâu xa như vậy rồi, như trên kia trăm ngàn ba thiên. Đản dĩ phương tiện giáo hóa chúng sanh, nhưng mà vì cái phương tiện giáo hóa chúng sanh, linh nhập Phật đạo khiến cho vào được Phật đạo, tác như thủy thuyết mà nói như thế thôi. Đó có nghĩa là gì? Đức Phật nói là thật ra ngài thành Phật lâu rồi, mà tại vì ngài thấy thế nào, ngài thấy chúng sanh nó thích pháp nhỏ thôi à, nói thành Phật lâu xa rồi vân vân, ngài khó quá à. Thấy chúng sanh là gì, toàn là kẻ gì, đức thì mỏng mà cái phiền não của họ, nghiệp chướng của họ nhiều quá, nặng quá à. Cho nên là vì những người như vậy thì bây giờ thôi, ta nói tao mới tu nè, tao mới đi xuất gia nè, để cho nó thấy ta giống giống nó đó, ta thấy giống giống nó đúng không đó, rồi nó tu được, ta cũng đắc đạo a đà la hán, đắc đạo thành Phật được, thì chúng nó cũng tu được, cho nên nó mới tu. Chứ thật ra ngài đã thành Phật thật sự là từ lâu lâu rồi đó. Mà bây giờ để gì, phương tiện giáo hóa chúng sanh để vô được Phật đạo, thì nên nó mới nói như vậy, làm ra như thế, gọi là tác như thị thiết, nói và làm ra như thế. Nếu mà dịch ra đầy, đầy đủ đoạn này là ngài Trí Tịnh ngài dịch là nói như thế, mà nói như thế thì nó suông câu, nhưng mà thật ra muốn dịch nó hay đầy đủ là tác mà nói và làm như thế, mà thật rồi mình dịch như Hòa Thượng Trí Tịnh đi cho nó suông hay. Như vậy quý vị hiểu được đúng không ạ? À, như vậy đoạn này nói là Đức Như Lai thấy các chúng sanh ưa nơi pháp nhỏ, đức mỏng nghiệp nặng, vì họ mà nói ta mới xuất gia đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng ta thật thành Phật đến nay đã là lâu xa như thế, chỉ vì phương tiện giáo hóa chúng sanh khiến vào Phật đạo mà nói như thế. À, đấy quý vị thấy không, cho nên bây giờ đời này á, đến này cũng phải giả bộ dốt dốt tí, giả bộ giỏi quá tu cũng phiền não chút, sân si rồi lên à, rồi vân vân vân, tu một hồi hoặc có chồng cho chồng có con rồi vân vân đủ các loại, rồi thậm chí hồi xưa cũng tệ lắm, nhưng mà sau đó biết pháp môn tịnh độ à, là cái tu mấy năm cái dần dần á, trở thành pháp sư hoặc là trở thành gì, người niệm Phật mai mốt bản sanh thành thù thắng, tu tự nhiên thay đổi hết, tướng mạo thay đổi, tâm lượng thay đổi vân vân đó, những người đó cũng có thể là Phật Bồ Tát thị hiện. Vì sao thị hiện như vậy? Để cho chúng sanh nó thấy là tác tư thị hiện thuận thế gian cố. Cho nên á, đừng có gọi là gì, đừng có gọi là khinh dễ người ta, với đó là đối với người ta, đâu biết người ta nhân địa của người ta, gọi là ẩn thân của người ta là thế nào mình không biết. Thứ hai là đừng khinh chê chính mình ha. Mình xấu hồi xưa không sao cả, mình hồi xưa tệ không sao cả, quý vị hồi xưa có mê gửi cái người giống như Thiện Trang thấy đọc bình luận trên mạng, có cô đó có bình luận kìa, ôi mình bây giờ cũng muốn đi xuất gia lắm, nhưng mà sợ là sau khi xuất gia mai mốt làm tới ni trưởng rồi người ta nói ôi hồi xưa cái cô đó mê trai quá đó, nói như vậy. Thật ra là sao đâu, quý vị càng thể hiện phiền não nhiều, nhưng bây giờ quý vị buông được càng nhiều, quý vị tu được càng tốt, thì đó chúng sanh mới tin được. À là sao, người đó phiền não như vậy họ tu được, họ người đó nghiệp chướng như vậy họ tu được thành tựu được, thì tôi cũng tu được, họ mới có niềm tin. Chứ mà quý vị giỏi quá, phiền não quý vị không có, quý vị trong sạch quá, tất cả mọi thứ tốt đẹp quá, quý vị thật ra tu khó độ chúng sanh. Chúng sanh nói ôi người đó tuyệt vời quá, cho nên Đức Phật mới thể hiện là phải có gia đình, có vợ có con, là thái tử có vợ có con rồi mới đi xuất gia. Chứ nếu mà đồng chân xuất gia như Đức Phật Bảo Tạng Như Lai trong kinh Bi Hoa
hay là Đức Phật Di Lặc trong thời tương lai thì chắc chúng sanh nó chạy hết thì thôi. Ui, pháp nó cao quá, bây giờ còn lỡ có gia đình rồi, còn lỡ có chồng, còn lỡ có mấy đứa con làm sao còn tu thành thái tử được, còn lỡ có mấy đứa con, còn lỡ có vợ, rồi thậm chí còn có ba bà vợ rồi, làm sao con tu được, đúng không? Cho nên là chúng sanh không tin. Cho nên là đó là tác tư thị hiện thuận thế gian cố, là vậy. Thì làm ra thì như vậy vì thuận theo thế gian. Chúng sanh chỉ cần gì, bỏ vọng thì về chân, chúng sanh chỉ cần bỏ phiền não, gọi là chuyển phiền não thì thành bồ đề. Pháp môn nào cũng vậy, pháp môn niệm Phật cũng vậy. Xưa quý vị có tạo bao nhiêu nghiệp ngũ nghịch trọng tội không cần biết, quý vị bây giờ quay đầu niệm Phật, thật thà nghe lời thật làm, một câu Phật hiệu niệm tới cùng, một bộ kinh này học tới nơi, một chí hướng, một nguyện vọng, quyết định đời này thành tựu, ai cũng làm được. Có quyết chí thì không, không quyết chí thì không làm được, ai quyết chí đều được, gọi là có chí thì nên. Hy vọng tất cả chúng ta đều có chí và điều này sẽ làm được. Cho nên hôm nay có lẽ là giảng tới đây là hết rồi. Hẹn quý vị vào tuần sau, thứ tư tuần sau chúng ta sẽ học tiếp. Và Thiền Trang cũng xin thông báo, chủ nhật tuần này chúng ta đi tu 3 tiếng đúng không ạ? Tuần sau thì chúng ta tu, Thiền Trang sẽ giảng vào tối thứ vào thứ 7 giờ chiều giờ Việt Nam. Đó. Hình như là 2 giờ 2 rưỡi gì đó, 2 rưỡi giờ chiều giờ Việt Nam thì phải, 8 giờ rưỡi sáng giờ châu Âu. Rồi thì khi đó giảng xong rồi bắt đầu tu, thì ngày đó lễ vía Đức Phật A Di Đà thì ta tu tiếp từ 8 giờ tối giờ Việt Nam, ta tu đến sáng hôm sau. Thì sáng hôm sau là sáng chủ nhật quý vị nghỉ, cho nên tu xuyên đêm được, và tu ban đêm thì nó vô hơn mà ban ngày. Thì ai tu được tu, ai không tu được thì cứ ngủ nghỉ cho đã rồi hôm sau tu. Đó là thông báo. Kính chúc quý vị luôn luôn an lạc. Và còn một thông báo nữa đó là Thiện Trang lại in bản kinh Amida hội tập rồi của ngài Hạ Liên Cư, hội tập hai bản đường dịch và bản dịch thời Diêu Tầng của ngài Cư Ma La Thập và bản đường dịch của ngài Huyền Trang rồi. Trong một bản đó có phần dịch nghĩa đằng trước, có phần âm Hán Việt và ở giữa, và phần song ngữ phía sau. Nếu quý vị nào muốn thỉnh thì quý vị có thể tìm lên trang fanpage Thích Thiện Trang bình luận, hoặc là gửi vào email thích thiện trang 99@gmail.com để Thiện Trang sẽ gửi. Thiện Trang chỉ in 2.000 quyển, đang tiếp tục sắp sửa in, đã thật ra in kinh Bộ Luận Thọ song ngữ lần hai thì đã in trước đó mà người ta chưa giao nữa, người ta làm chậm quá, bên đó họ làm chậm quá. Rồi đang tiếp tục đang in Tinh Tu Tiếp Yếu nữa, đang dịch thì cũng có hai mặt, một mặt bên này là chữ Hán và âm Hán, bản này là dịch nghĩa. Thì quý vị dở ra ai muốn đọc thì đối chiếu hai bên đều đọc được. Thì đó là Thiên Trang làm đó, thì trước mắt là làm những bộ đó thông báo cho quý vị. Quý vị nào thỉnh thì quý vị hãy bình luận, hoặc là bình luận trên bài giảng cũng được. Dạ, A Di Đà Phật kính chào quý vị. Đó, mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào quý vị. A Di Đà Phật.